Chương 1, thiếu niên kéo quan tài. 10 thần châu đại địa, Bắc Mạc. Băng tuyết tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đại địa, quần sơn bao la thiên câu vạn khe đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, nga mao đại tuyết vi vu rơi xuống, xa xa nhìn lại thiên địa hồn nhiên một màu. Con cong trên đường núi, một chi thương đội ngay tại chỉnh đốn, gió tuyết quá lớn, xe ngựa hành tẩu khó khăn, không thể không chờ gió tuyết nhỏ chút rồi lên đường. Xem, kéo quan tài người. Một cái trung niên hán tử tiếng kinh hô đưa tới thương đội chú ý của mọi người, một đám người tò mò ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ nhìn vài lần, toàn bộ thể xác tinh thần đều chấn. Khắp trời gió tuyết gào thét, thiên địa trở nên mông lung một mảnh, nơi xa trong sơn đạo một cỗ thần bí hoàng kim cổ quan như ẩn như hiện, dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kia hoàng kim cổ quan dài 2 mét, rộng và cao đều là 1 mét, vách quan tài trên có khắc cổ pháp đồ văn cùng phù văn. Đồ văn phù văn tản ra nhàn nhạt u quang, đem rơi xuống đông tuyết toàn bộ ngăn cách bên ngoài, quỷ dị tới cực điểm. Để mọi người chấn kinh ngạc còn có một điểm, cổ quan phía trước kéo quan tài người. Kia là một thiếu niên, nhìn chỉ có 14-15 tuổi. Hắn xích lóa lấy thân trên, cong lưng, hai tay bắt lấy hai cái hàn thiết cự liên, dùng bả vai nhấc lên xích sát, chính ra sức từng bước một lôi kéo cổ quan tiến lên. Băng thiên tuyết địa, thiếu niên kéo quan tài. Hình tượng này rất có đánh vào thị giác lực, nhiếp nhân tâm phách. Đằng sau hoàng kim cổ quan tràn ra u quang, đem thân thể thiếu niên chiếu rọi đến có chút mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, hoàng hốt chi gian mọi người tựa như thấy được một tôn thần chi kéo quan tài mà tới. Thiếu niên này trời sinh thần lực a. Người trung niên hán tử kia vừa sợ hô một tiếng, rất nhiều người lấy lại tinh thần quan sát tỉ mỉ thiếu niên, xác định trên người hắn không có bất kỳ cái gì huyền lực quang mang lấp lánh, lần nữa động dung. Phổ thông liễu một quan tài tiểu có 300-400 cân, cái này cổ quan toàn thân dùng hoàng kim đúc kim loại, không cần phải nói ít nhất 3000 cân trở lên. Thiếu niên không có huyền lực, vậy thì không phải là chân chính võ giả, coi như cường đại tráng hán đều chỉ có 500-600 cân cự lực. Thiếu niên một người có thể kéo động 3000 cân cổ quan, mặc dù nhìn có chút phí sức, nhưng đầy đủ làm người ta kinh hãi. Tuổi con trẻ, dáng dấp vẫn rất tuấn tú, thế mà tới kéo quan tài, thiếu niên này nghĩ không may cả một đời một lão giả cảm khái, rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán đồng. Kéo quan tài việc này mặc dù không phổ biến, nhưng ở Bắc Mạc trong lịch sử trận có sinh, tất cả mọi người hiểu rõ một chút. Bắc Mạc đại gia tộc có trọng yếu tộc lao chết đi về sau, yêu thích dùng hoàng kim cự quan an táng. Những này cự quan cũng sẽ không táng tại dưới đất, mà là an trí tại băng sơn chi đỉnh, dạng này nghe nói có thể phù hộ trong tộc con dân. Tại gia tộc suy sụp hoặc gặp biến cố lớn lúc, cái này gia tộc hội sẽ tổ chức kéo quan tài địa tế, tìm kiếm một tòa mới băng sơn đem trong tộc tổ quan chuyển di, đổi thành phong thủy, đúc lại gia tộc phúc lợi. Cái này có kéo quan tài người xuất hiện. Kéo quan tài kia là có hại khí vận sự tình, tại rất nhiều Bắc Mạc trong lòng người, kéo quan tài lúc tự thân khí vận sẽ bị trong quan tài thi thể hấp thụ, thân thể tinh nguyên cùng tuổi thọ cũng sẽ bị hấp thu, hội sẽ không may hoặc ốm đau quấn thân cả một đời. Sở dĩ kéo quan tài là Bắc Mạc là nhất ti tiện chức nghiệp, coi như cho tiền thuê lại cao hơn tuổi trẻ võ giả cũng sẽ không tâm động, chỉ có nghèo túng lão niên võ giả mới có thể đi kéo quan tài. Thiếu niên ngũ quan duyên dáng, thân cao 1m75 tả hữu, rộng thắt lưng hẹp, hai chân thon dài, bắp thịt cuộn cuộn. Trên cổ mang theo một cái cổ phát giang thú, nhìn ra tính 10 phần, đơn thuần ngoại hình tới nói rất là không tệ. 14-15 tuổi, bề ngoài tuấn tú, có một thân kinh khủng thần lực, thiếu niên điều kiện không tính chênh lệch. Lại đến làm loại này, nhất ti tiện âm hiểm kéo quan tài việc hắn tựu không sợ khí vận bị đoạn, tuổi thọ đại giảm. Không may cả một đời trung niên hán tử nhìn chằm chằm hoàng kim cổ quan liếc mấy cái, thoải mái nói, cái này tựa như là Liêu gia tổ quan không sai, ta nghe nói Liêu gia gần nhất tao ngộ đại biến, mở ra giá trên trời. Còn lấy ra rất nhiều đan dược và huyền khí, mời người kéo quan tài. Xem ra thiếu niên này là bị dụ dỗ, không tiếc hao tổn khí vận cùng thọ nguyên tới kéo quan tài. Im lặng, người của Liêu gia tới. Một cái lao giả đột nhiên nói, thương đội tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng, mục quang nhìn về phía phương xa. Ô ô. Nơi xa truyền đến từng đạo dã thú tiếng gào thét, một đội người mặc màu đen chiến giáp, cưỡi ngân sắc cự lang võ giả băng băng mà tới. Còn không có tới gần cự lang trên người hung lệ khí tức tiểu đập vào mặt. Ngân lang vệ đội, quả nhiên là Liễu gia võ giả. Mọi người âm thầm gật đầu, toàn bộ Vũ Lăng thành phụ cận phạm vi ngàn dặm, chỉ có một đội quân cưỡi ngân lang, kia là Liễu gia tối cường ngân lang vệ đội. Ngân lang vệ đội đang đuổi bên trên thiếu niên sau ngừng lại, nhất phía trước một cái trung niên cự hán cầm trong tay roi dài, nhìn qua thiếu niên quát lạnh nói, "Lục Ly, đi nhanh điểm. Trước khi trời tối không kéo đến Hắc Ứng lĩnh, ngươi đem không có bất kỳ cái gì thù lao." Được xưng Lục Ly thiếu niên ngẩng đầu nhìn một cái, bị mười mấy đầu cao 1 mét dài 2 mét cự đại ngân lang vây quanh. Hắn cũng không có quá nhiều e ngại, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tại trước khi trời tối chạy đến. Đi. Cự hán quát khẽ một tiếng, mang theo ngân lang vệ đội lao nhanh mà đi, rất nhanh biến mất ở phía xa mênh mông trong núi lớn. Lục Ly nhìn lướt qua phụ cận dừng lại thương đội, tiếp tục trầm mặc kéo quan tài tiến lên. Hai tay của hắn bắt lấy hàn thiết cự liên, dùng bả vai nhấc lên ra sức tiến lên, mỗi lần bước ra một bước cực kỳ gian nan, bắp thịt toàn thân rung động. Mặc dù như thế bước chân hắn không hề dừng lại một chút nào, rất nhanh vượt qua thương đội, hướng nơi xa đi đến. Thật nặng a. Đi về phía trước vài dặm, lên một cái dốc đứng sau Lục Ly ngừng lại. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, như thế giá lạnh thời tiết lại mồ hôi nóng đầm địa, có thể tưởng tượng hắn thể lực tiêu hao chí lớn. Hắn nghĩ đến nghỉ ngơi một hồi, đem bộ quan sắp xếp cẩn thận về sau, ngồi tại một cái trên tảng đá từ phía sau lưng trong bao bố lấy ra thanh thủy cùng thịt khô, miệng lớn nhấm nuốt nuốt bổ sung thể lực. Còn có hơn 10 dặm a trước khi trời tối hẳn là có thể chạy đến. Ăn xong mấy khối thịt khô, nhìn một cái sắc trời, hắn mục quang rất nhanh trở nên sáng lên, tự đủ, kéo một quan tài có thể đổi một viên năng lượng, không biết Liêu gia thối thể đan là có hay không như truyền thuyết, một viên có thể gia tăng 500 cân cự lực, nếu quả như thật có thể gia tăng 500 cân cự lực, ta bây giờ có được 3000 cân khí lực, chỉ cần kéo mười mấy quan tài liền có thể đạt tới vạn cân cự lực, liền có thể thức tỉnh huyết mạch. Đợi ta thức tỉnh huyết mạch, trở thành cường đại huyết mạch chiến sĩ. Xem trong bộ lạc ai còn dám khi dễ tỷ tỷ hắc hắc, ta rất nhanh liền có thể mang theo tỷ tỷ được sống cuộc sống tốt. Nghĩ tới đây, Lục Ly mệt mỏi khuôn mặt hoán ra vinh quang, nhanh đứng dậy kéo quan tài tiến lên, lần này bước chân hắn càng thêm vững vàng cùng nhanh. Xa xa xa, đi về phía trước vài dặm, đằng sau vang lên một thanh âm, Lục Ly quay đầu nhìn một cái, sắc mặt hơi có chút ảm đạm. Hậu phương cũng là một cái kéo con người, bất quá lại là một cái lão giả. Lão giả này nắm lấy xích sắt trên tay lóe lên đạo đạo bạch quang, trên chân mơ hồ cũng có bạch quang lưu chuyển. Hắn kéo quan tài độ rất nhanh, hơn xa Lục Ly, chính nhanh tới gần. Huyền lực ca Lục Ly hâm mộ thì thào một tiếng, bạch quang là võ giả mới có huyền lực. Có được huyền lực võ giả lực lượng hội sẽ tăng lớn rất nhiều, lão giả này vận dụng huyền lực, lúc này mới bước đi như bay, nhẹ nhõm kéo động cổ quan. Lão giả đuổi kịp Lục Ly, hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi làm sao cũng kéo quan tài a này lại hao tổn khí vận? Ngươi còn trẻ, không muốn vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ hủy tương lai." Lục Ly mỉm cười cũng không có nói cái gì, lão giả nhìn hắn vài lần, không cần phải nhiều lời nữa mau đỡ quan tài đi xa. Các loại, chờ, lão giả đi xa về sau, Lục Ly mới cười khổ thở dài, tương lai ta không thể tu luyện huyền lực, vô pháp bước vào võ đạo đại môn. Giống như lại không cách nào thức tỉnh huyết mạch, cái kia còn có cái gì tương lai có thể nói chỉ có cả một đời tầm thường, mỗi ngày bị người khi dễ, liên lụy tỉ tỉ đi theo chịu khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Lục Ly sắc mặt biến đến có chút bắt đầu vặn mèo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng mau đỡ quan tài tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gió tuyết càng lúc càng lớn, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ, mênh mông trong sơn đạo hoàng kim cổ quan tán lũ quang như ẩn như hiện, lộ ra dị thường quỷ mị mê kỳ. Hành trình mới bắt đầu, yêu dạ trở về, yêu thần vệ an tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã bản hoàn tất ba quyển đồng đều đặt trước hơn vạn tác phẩm, tinh phẩm cam đoan, yên tâm đọc. Cầu cất giữ, điểm kích, đề cử, khen thưởng, tuyên truyền, cầu hết thẻ giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 2, người thọ tỷ tỷ. Mười nhanh, nhanh, nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ưng linh lưới, Lục Ly liều mạng bút đầu, trời đã sắp tối rồi, hắn như còn không kéo lên đỉnh núi, sẽ không có thù lao. Lôi kéo 3000 cân cổ quan buôn tẩu đại đường này, Lục Ly bắp thịt toàn thân đều ẩn ẩn đau nhức, hai chân run lên, giờ phút này là lên núi đường, càng thêm phi sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ưng linh rất cao, đường núi quanh quẩn mà lên, đằng đẳng có 2-3 dặm. Mặc dù cũng không tính dốc đứng, nhưng tiếp tục lên dốc dị thường phi sức, mà lại trên đường núi đều là tuyết động, một cái sơ sẩy trượt chân, cổ quan hội sẽ đảo chân trượt mà xuống. Một khi ngã lật không nói không có thù lao, có thể còn muốn bị trọng phạt. Vướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm hống vài tiếng, tựa như một cái gào thét dã thú. Toàn thân hắn từng cục cơ bắp căng thẳng, con mắt bị mồ hôi ướt nhẹp, tiền phương một mảnh mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ từng bước một vững vàng tiến lên. Kiên trì, ta nhất định muốn kiên trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều lần Lục Ly đều kém chút nghĩ từ bỏ, hai chân nặng nề như trói lại bao cát. Cuối cùng nghĩ đến thối thể đan, hắn cắn răng kiên trì tiến lên, từng bước một lên núi đỉnh trèo đi. Suy nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Lục Ly hai chân trượt đi, té ngã trên đất, cự đại cổ quan lập tức đảo chân trượt mà xuống. Hắn sắc mặt đại biến, giống như cổ quan ngã lật, hậu quả khó mà lường được. Vướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay đem xích sắt quấn quanh vài vòng, sau đó 10 ngón gắt gao hướng dưới mặt đất chụp tới. Đồng thời hai chân dùng sức đạp đá, câu nhập tuyết động dưới bùn đất vững chắc thân thể, chậm lại cổ quan hoạt động cự đại xung lực. Lui về sau 2-3 mét về sau, Lục Ly giữ vững thân thể, cổ quan ngừng trượt. Mà hắn hai đầu gối hai tay bởi vì cùng mặt đất ma sát, một mảng lớn làn da trở nên sưng đỏ, tiên huyết ẩn ẩn tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô hô. Xác định sẽ không đảo chân trượt sau, Lục Ly từng ngụm thở, bị thương không có gì, chỉ cần quan tài không ngã lật liền là vận hạnh, nếu không hôm nay muốn tòi công bận rộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục tiến lên. Tại thiên liền muốn đêm đen trước khi đến, rốt cục đã tới đỉnh núi. Nhìn qua trên đỉnh núi trưng bày mười mấy bộ tràn ra ưu quan cổ quan, Lục Ly như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Đỉnh núi rất rộng rãi, hai bên trái phải đột xuất, thoạt nhìn như là một cái dương cánh bay lượn lững, sở dĩ được mệnh danh là Hắc ứng lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này sơn lĩnh trước kia là một cái bộ lạc băng táng chi địa, sau bị Liêu gia coi trọng cưỡng ép chiếm đoạt. Liêu gia làm Vũ Lăng thành bên trong bá chủ, phạm vi ngàn dặm bộ lạc cùng gia tộc đều muốn nghe lệnh của Liêu gia, chiếm lấy một cái sơn lĩnh cũng không tính cái gì. Đỉnh núi rất nhiều người, có cưới ngân lang đóng giữ hộ vệ, còn có tu kiến đại trận thợ rèn, cũng có kéo xong quan tài trở lấy nhận lấy tiền thuê hoặc đan dược lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cái này kéo quan tài người trẻ tuổi như vậy một đầu ngân lang ngồi lấy một tên người mặc màu trắng áo lông chồn xinh đẹp thiếu nữ năm phương đôi tám tả hữu, trong tay cầm một cái màu bạc tiên tử, uy phong lẫm liệt, quý khí bức người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn thấy Lục Ly hơi có chút kinh dị, trẻ tuổi như vậy liền đến kéo quan tài Lục Ly xích loa lấy thân trên, tuổi trẻ tuấn tú, một thân tráng kiện cơ bắp, ngoại hình bên trên rất là không tệ. Nhất là kia cố giã tính khí tức, đối với nữ tử có lực hút vô hình. Đúng vậy, Di tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hộ vệ bên cạnh thống lĩnh Liêu Vũ đáp lời, kéo quan tài người khó tìm, cái này Lục Ly mặc dù không phải võ giả, nhưng trời sinh thần lực. Hắn tự nguyện kéo quan tài, thuộc hạ tiểu tự tiện làm chủ. Nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di tiểu thư mục quang rất nhanh theo Lục Ly trên thân thu hồi, đối với nàng tới nói liền huyền lực đều tu luyện không ra, dạng này người nhất định là cái phế vật, chỉ xứng làm nhất ti tiện sống, tỉ như kéo quan tài. Lục Ly đem cổ quan kéo đến chỉ định vị trí, hắn nghỉ ngơi một hồi, mới từ sau lưng bao tải bên trên lấy ra một kiện màu đen áo đông mặc vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không sợ giá lạnh, mà là kéo quan tài lúc hắn cần dùng hai vai nhấc lên, rất dễ dàng đem áo mài hỏng. Mỗi một bộ y phục đều là tỉ tỉ tân tân khổ khổ may, hắn không nỡ bỏ làm hư. Đợi một hồi, đằng sau lại tới mấy cái kéo quan tài người, Lục Ly đếm tăng thêm hắn hết thảy 17 người. Những người còn lại đều là lão niên võ giả, ít nhất đều có 50 ra mặt, xem ra cái này kéo quan tài việc tại Bắc Mạc thật không bị người trẻ tuổi chào đón. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tới nhận lấy thù lao. Hộ vệ thống lĩnh Liêu Vũ theo ngân lang bên trên nhảy xuống, hắn đi đến kéo quan tài người tiền phương, nhìn qua một lao giả nói, 200 kim diệp tử, huyền linh đan, thối thể đan, nhân giai nhất phẩm huyền khí, ngươi chọn cái gì thù lao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả kia phi thường xác định nói ra, huyền linh đan. Liêu Vũ từ trong ngực lấy ra hai cái hộp ngọc ném qua, lão giả này hôm nay kéo hai quan tài. Hắn nhưng là võ giả, mặc dù là cấp thấp nhất huyền vũ cảnh, nhưng khí lực so Lục Ly lớn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đây. Liêu Vũ mục quang nhìn về phía một cái khác lão giả, người kia đồng dạng phi thường xác định nói ra, đại nhân, ta cũng muốn hai cái huyền linh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp mấy người đều muốn huyền linh đan, Liêu Vũ cũng là không ngoài ý muốn. Những lão giả này hoặc là huyền vũ cảnh trung kỳ, hoặc là huyền vũ cảnh hậu kỳ, rõ ràng muốn mượn huyền linh đan trùng kích vào nhất cảnh giới. Giống như có thể đột phá đến thần hải cảnh, bọn hắn tuổi thọ sẽ tăng trưởng, chiến lực đều sẽ tiêu thăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, ngươi đây đến phiên Lục Ly, Liêu Vũ hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly phi thường khẳng định chỗ nói ra, ta muốn thối thể đan. Thối thể đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Vũ nhướng mày, bên cạnh các lão giả đều lắc đầu. Liêu Vũ trầm ngâm một lát nói ra, Lục Ly, thối thể đan mặc dù có thể rèn luyện tăng cường lực lượng, nhưng ngươi hẳn là minh bạch chỉ có một thân man lực là vô dụng. Nếu muốn trở thành võ giả huyền lực mới là căn bản, không bằng ngươi đổi kim diệp tử, trở về cải thiện thoáng cái sinh hoạt, đa tạ đại nhân, ta liền muốn thối thể đan. Lục Ly kiên định nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Vũ không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một cái màu vàng hộp ngọc ném qua. Lục Ly mở ra hiện một viên màu vàng đất tràn ra mùi thơm đan dược, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngớ ngẩn nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di tiểu thư nhìn thấy Lục Ly trong mắt cực nóng, đùa cợt cười một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Lục Ly căn bản không hiểu tu luyện. Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, Minh Luân, Bất Diệt, Quân Hầu, Nhân Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Bắc Mạc võ giả cảnh giới tu luyện, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, chiến lực đều sẽ tiêu thăng. Cường giả có thể phá vỡ dãy núi, có thể làm cho san bằng thành trì, đưa tay chi gian hủy thiên diệt địa. Trở thành cường giả, đem có thể có được không thể tưởng tượng lực lượng, đem có thể nhất phi trùng thiên, có được hưởng không hết vinh hoa phú quý, có thể trở thành thành chủ, vực chủ, thậm chí nhân hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đây hết thảy đều xây dựng ở huyền lực trên cơ sở, không thể tu luyện ra huyền lực, vô pháp đột phá huyền vũ cảnh, hết thảy đều là trăng trong giếng, nước trong hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đều 14-15 tuổi, còn vô pháp tu luyện huyền lực, có thể thấy được tư chất phi thường thấp, đời này rất khó tiến vào võ đạo đại môn. Đã như vậy, hắn còn muốn thối thể đan làm gì? Coi như đem khí lực tu luyện tới vạn cân lại như thế nào, không nói thần hải cảnh võ giả, coi như huyền vũ cảnh đỉnh phong đều nhẹ nhõm diệt sát hắn, vẫn là miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Rất nhanh thủ lao chia xong tất, Liêu Vũ vung tay lên nói, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, trời sáng như còn muốn kéo quan tài, sớm đi đi đoạn nhận lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời đã hoàn toàn đen, mọi người đã sớm nghĩ rời đi, nghe xong sau nhau nhau xuống núi. Lục Ly bắp thịt cả người đau nhức, hai chân nặng nề, nhưng lòng chỉ muốn về, hắn nhanh chân lao nhanh rất nhanh biến mất tại Hắc Ưng Linh Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ở tại Địch Long bộ lạc, tại Hắc Ưng Linh Phương Nam 30 dặm. Hắn nắm lấy hộp ngọc đối mông lung bóng đêm lao nhanh, tốn hao một canh giờ, rốt cục chạy tới bộ lạc. Cứ việc vô cùng mỏi mệt, hắn lại nửa khắc đều không có nghỉ ngơi. Bởi vì hắn biết, tỷ tỷ khẳng định tại bộ lạc bên ngoài chờ hắn về nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, tại bộ lạc bên ngoài hàng rào một bên, Lục Ly thấy được một cái mảnh mai bóng trắng. Nhìn qua cái kia đạo bị tuyết lớn bao trùm biến thành người tuyết thân ảnh, Lục Ly không hiểu lòng chua xót, thật xa tiểu giống to, tỷ tỷ, ta trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tuyết động, kia là một cái 10 tuổi thiếu nữ, mang theo áo choàng, một tấm mặt tái nhợt lại dị thường tuyệt mỹ, hơn xa Liễu gia Di tiểu thư. Bất quá nàng tả thủ chống một cái quả trượng, tựa hồ đi đứng có chút không tiện nghe được Lục Ly thanh âm, sắc mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa như một đóa tuyết liên hoa nở rộ, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ tỷ, ta không phải để ngươi không cần chờ ta sao? Lục Ly nhanh chân đi đến, bắt lấy tỷ tỷ lạnh buốt tay, mang theo trách cứ nói ra, thân thể ngươi xương yếu như vậy, vạn nhất ngã bệnh làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu nữ lần nữa cười một tiếng, yêu chiều nhìn qua Lục Ly, nói khẽ, ta không yên lòng ngươi, về nhà đi, tỷ tỷ làm ngươi thích ăn nhất tịch hiệu thịt. Tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, đỡ lấy thiếu nữ hướng trong bộ lạc đi đến. Thiếu nữ chống phải trượng, khập khiễng hành tẩu, một cái chân rõ ràng ngắn một chút. Có được xinh đẹp như vậy khuôn mặt, lại là một cái người thọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trời sinh thần lực, nhưng vô pháp tu luyện huyền lực, xem ra lão thiên đối với này đối tỷ đệ cũng không yêu mến giao diện cho điện thoại. Chương 3, biết phát sáng răng thú. Mười gió tuyết quá lớn, thời tiết giá lạnh, bộ lạc tộc nhân sớm tiến vào thổ lâu đài nghỉ ngơi. Lục Ly cùng tỷ tỷ ghé qua hơn phân nửa cái bộ lạc, đều không có gặp được một người. Hai người đi vào phía đông nơi hẻo lánh tiểu thổ lâu đài bên trong, cái này thổ lâu đài rất rách nát, chỉ có ba gian gạch một phòng. Lục Ly đỡ lấy tỷ tỷ tiến vào ở giữa phòng ở, bên trong điểm mở tối ngọn đèn, lửa than thiêu đến lúc buốt, ngược lại là ấm áp. Tỷ tỷ, ngươi nhanh ngồi xuống. Lục Ly vịn tỷ tỷ ngồi tại, cho nàng rót một chén nước nóng, lúc này mới ngồi tại trước bàn ăn như hổ đói. Bữa tối cũng không phong phú, chỉ có một ăn mặn một chay, bất quá cơm một mâm lớn, lượng rất đủ. Tỷ tỷ Lục Linh tựa như đã sớm đến qua, ngồi ở một bên nhìn xem Lục Ly ăn nhiều. Nàng áo choàng bỏ đi, một đầu đen nhánh tóc xanh rủ xuống, kia trương tuyệt mỹ sắc mặt từ đầu đến cuối ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh đến chiếu rọi tựa như tranh bên trong tiên tử. Lục Ly là thật đói bụng, hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, hắn đem một chén lớn cơm cùng tất cả đồ ăn quét sạch, lúc này mới hài lòng đứng lên. Tỷ tỷ, đây là thối thể đan. Từ trong ngực lấy ra màu vàng hộp ngọc đưa đi qua, Lục Linh tiếp nhận nhìn mấy lần, còn cần cái mũi ngửi một cái, gật đầu nói, đích thật là thối thể đan, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi phục dụng ngươi hẳn là có thể gia tăng 400-500 cân khí lực. Trễ chút ngươi tiểu phục dụng, trời sáng kéo quan tài sẽ không như vậy phí sức. Tỷ. Lục Ly chân mày cau lại, trầm giọng hỏi ý kiến hỏi, ngươi cứ như vậy xác định, chờ ta có vạn cân cự lực về sau, nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch lớn như vậy Vũ Lăng quận, huyết mạch chiến sĩ không đủ 30 người a, huyết mạch sự tình Lục Ly nghe nói một chút, bác mạc dân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói sở hữu nhân tộc thể nội đều có chút ít bên trên cổ thần tộc huyết mạch, thông qua đặc thù nghi thức có hy vọng thức tỉnh thần chi huyết mạch, trở thành cường đại huyết mạch chiến sĩ, còn có thể đạt được thần kỳ huyết mạch thần kỹ. Vũ Lăng quận bá chủ Liễu gia tộc trưởng liền là một cái cường đại huyết mạch chiến sĩ, vẫn là tứ phẩm huyết mạch, có được huyết mạch thần kỹ viêm hỏa. Chính bởi vì hắn là huyết mạch chiến sĩ, mới có thể dẫn đầu Liễu gia trở thành Vũ Lăng quận bá chủ. Bất quá, huyết mạch thức tỉnh không phải dễ dàng như vậy, 10 vạn người có thể thức tỉnh một người cũng không tệ rồi. Mấy chục năm qua toàn bộ Vũ Lăng quận trăm vạn con dân có thể thức tỉnh nhị phẩm trở lên huyết mạch, chỉ có tâm sự mấy chục người sở dĩ, Lục Ly đối với mình có thể thức tỉnh huyết mạch phi thường hoài nghi. Hắn liền huyền lực đều không thể tu luyện, làm sao có thể thức tỉnh huyết mạch giống như không phải Lục Linh nói, hắn khẳng định hội sẽ khịt mũi coi thường. Có thể, ngươi nhất định có thể. Lục Linh phi thường xác định gật đầu, nói ra, coi như 10 vạn người, trăm vạn người đều không thể thức tỉnh huyết mạch, ngươi lại nhất định có thể. Tin tưởng tỷ. Câu nói này Lục Linh trước kia cũng đã nói, Lục Ly dừng một chút, nhíu mày nghiêm túc hỏi, vì cái gì tỷ tỷ, có thể nói cho ta nguyên nhân sao không thể? Lục Linh lắc đầu, nói, có một số việc ngươi bây giờ biết, ngược lại không tốt. Chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần đạt tới vạn cân cự lực, ngươi tiểu tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, vẫn là vô cùng cường đại huyết mạch. Đồng thời đến lúc đó ngươi cũng có thể tu luyện huyền lực. Cái gì? Lục Ly thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Từ nhỏ đến lớn hắn tu luyện qua rất nhiều lần, đều không thể tu luyện ra một tia huyền lực. Hiện Lục Linh càng như thế nói khẳng định, huyết mạch sau khi thức tỉnh hắn liền có thể tu luyện huyền lực, đừng hỏi nữa, nghe tỷ là được. Lục Linh đứng dậy chống quải trượng hướng gian phòng của mình đi đến, tại cửa ra vào quay đầu nói ra, nuốt thối thể đan về sau, sớm đi đi ngủ, trời sáng còn muốn kéo quan tài đâu. đối thối thể đan có thể sẽ để ngươi có chút khó chịu, chống đỡ đi qua liền không sao. Lục Linh chống vải trượng rời đi, Lục Ly đứng tại lửa than một bên, còn yên lặng tại Lục Linh lời nói mang tới trong rung động. Huyền lực, huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn có thể tu luyện huyền lực liền có thể đi vào huyền vũ cảnh, mở ra võ đạo đại môn, trở thành một tên chân chính võ giả tại Bắc Mạc. Ai không muốn trở thành võ giả, ai không muốn trở thành khinh thường bát phương cường giả, không muốn ra đầu người địa, có được hưởng không hết vinh hoa phú quý luyện hóa thối thể đan. Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, tiến vào gian phòng của mình. Hắn liền tắm rửa đều không để ý tới, lấy ra thối thể đan trực tiếp nuốt vào, sau đó rót mấy ngụm nước trong, ngồi dưới đất khẩn trương chờ đợi. Lục Linh nói luyện hóa thối thể đan lại có chút ít khó chịu, Lục Ly nghĩ đến thoáng cái có thể gia tăng mấy trăm cân khí lực thần kỳ đan dược, nuốt hậu thân thể chắc chắn sẽ có chút ít đặc thù phản ứng a nóng. Quả nhiên, Lục Ly rất vui vẻ cảm giác thân thể có dị dạng, một dòng nước nóng theo yết hầu hướng toàn thân quyết tán, toàn thân đều ấm áp, dị thường dễ chịu. Ách sau một lúc lâu, Lục Ly hiện không được bình thường. Bởi vì thân thể càng ngày càng nóng, cả người tựa như bị ném nhập nước sôi bên trong, toàn thân làn da bắt đầu đỏ bỏng nhịn xuống. Lục Ly cắn răng kiên trì, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái tay nắm một cái gỗ, một cái tay che miệng không để cho mình lên tiếng. Lục Ly ngay tại bên cạnh gian phòng, Lục Ly không nghĩ nàng lo lắng. Ô ô. Theo thời gian trôi qua, một nén nhang sau Lục Ly cảm giác không phải tại nước sôi bên trong, mà là như bị ném vào trong lò lửa nướng, nóng đến để cho người ta chịu không được. Hắn liều mạng che miệng, một cái tay khác gắt gao nắm gỗ, kia cứng rắn đảo mục đều bị hắn bóp có chút biến hình, năm ngón tay thật sâu lâm vào đảo mục bên trong. Tí tách, tí tách. Giọt giọt mồ hôi theo trên trán hội tụ thành dòng sông trôi mà xuống, Lục Ly toàn thân y phục ướt đẫm, trên mặt từng cái nổi gân xanh, cả khuôn mặt đều biến hình. Ba nén hương về sau, đào một côn không chịu nổi gánh nặng bị Lục Ly sống sờ sờ bóp nát. Giờ phút này hắn rốt cục cảm giác toàn thân nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, lập tức như chút được gánh nặng, hé miệng từng ngụm hắc khí. Hai nén nhang về sau, trong thân thể nhiệt độ triệt để khôi phục bình thường. Lục Ly toàn thân giống như hư thoát, hắn cái gì đều không quan tâm, bỏ lên giường bịt kín chăn mền nằm ngáy ho 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 các loại, chờ Lục Ly ngủ say đi qua sau, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo rất nhỏ thổ khí âm thanh. Lục Linh đứng tại ngoài cửa sổ, toàn thân bị bông tuyết bao trùm, hiển nhiên đã tại cái này đứng yên thật lâu. Nàng hướng cửa sổ nhìn một cái, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, chống quải trượng hướng gian phòng của mình khập khiễng đi đến. Lục Linh không biết chính là đợi một hồi Lục Ly cổ đeo lên cổ phát răng thú đột một phát sáng lên, tràn ra yếu ớt bạch quang, lóe lên như một cái trong bầu trời đêm đông đóm. Lục Ly đã sớm ngủ say đi qua, căn bản không biết hắn đeo vài chục năm răng thú liên, thế mà lại còn ánh sáng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Ly tựu tỉnh lại, hắn mỗi ngày đều lúc này tỉnh lại, đã hình thành ổn định đồng hồ sinh học. Sáng lên nửa đêm răng thú liên đã sớm hồi phục nguyên dạng, cổ phát cám hoàng, giống như là một viên phổ thông giã thú răng nanh. A, thối quá. Hắn nghe được một cỗ tanh hôi mùi, vội vàng đứng lên, hắn hiện toàn thân đều là hắc ô cáo bẩn, liền giường chăn mền đều có. Cái này hắn đầy mắt mơ hồ đứng lên, nghĩ một lát đột nhiên hướng không trung vung ra quyền, một đạo rất nhỏ tiếng gào vang lên, đôi mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên. Lực lượng giống như tăng lên một chút, thối thể đan hữu dụng. Những này hắc ô cáo bẩn, chẳng lẽ là trong thân thể ta bài xuất tạp chất đan dược rèn luyện huyết nục của ta. Lục Ly nghĩ một lát, mặt mũi tràn đầy phấn chấn cơ cơ quả đấm nói, lên núi. Lực lượng tăng lên nhiều ít lên núi đi qua khảo nghiệm tự biết. Chú ý không thượng thanh lý giường chiếu, Lục Ly vội vàng ra khỏi phòng, hắn từ hậu viện nhẹ nhàng nhảy lên, hướng thổ lâu đài sau phía sau núi chạy đi. Công ty nội dung từ chuyện 88. Chạy hết tốc lực vài dặm, Lục Ly đã tới một cái hình tròn cự thạch phụ cận. Hắn nhìn chung quanh vài lần xác định không ai về sau, hai tay nắm lên cự thạch mãnh vậy mà nâng lên, sau đó giơ cao lên cự thạch tại trong núi rừng chạy như điên. Hình tròn cự thạch đường kính có dài hơn 1 mét, trọng lượng ít nhất có 2000 cân trở lên. Bất quá tại Lục Ly trong tay lại cảm giác giấy, hắn giơ cao lên cự thạch tại trong núi rừng lao nhanh, độ như gió, giống như một cái hình người cự thú. Công ty nội dung từ chuyện 88. Tại trong núi rừng buôn tẩu đằng đằng hơn 10 dặm, Lục Ly đã tới một cái sơn cốc, bên trong có một cái đầm nước phía trên một cái cự hình thác nước như ngân hà đổ ngược, phong cảnh rất là xinh đẹp. Oanh. Công ty nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đem cự thạch trùng điệp nhét vào bên đầm nước, hắn miệng lớn ít mấy hơi, mặt mũi tràn đầy mừng như điên giống lên, 500 cân, của ta lực lượng tăng trưởng 500 cân trở lên, thối thể đan thật có hiệu quả. Ha ha ha, vạn cân cự lực ở trong tầm tay. Giao diện cho điện thoại. Chương 4, san bằng bộ lạc. 11 viên đan dược gia tăng 500 cân khí lực, liễu gia đặc hữu thối thể đan quả nhiên thần kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị thật sâu kinh hãi, hắn khổ luyện 7 năm mới có 3000 cân cự lực. Hiện tại vẹn vẹn qua một đêm, tiêu tăng lên 500 cân, cái này khiến hắn bên trong tâm nan dùng bình phục. Trên thực tế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng không biết, thối thể đan vẫn là phổ thông nhân phẩm đan dược, giống như phục dụng tiên phẩm đan dược, đoán chừng một viên liền có thể tăng lên vạn cân cự lực. Bất quá, đối với chân chính võ giả tới nói, rèn luyện là có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, nhục thân đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tỷ như huyền vũ cảnh tiền kỳ võ giả chỉ có 3000 cân cự lực, đến huyền vũ cảnh đỉnh phong liền có thể có được vạn cân cự lực, đột phá thần hải cảnh càng khủng bố hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Liêu Gia Di tiểu thư gặp Lục Ly lựa chọn tối thể đan mới có thể nói hắn ngớ ngẩn. Đối với chân chính võ giả tới nói, chỉ có một thân man lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhẹ nhõm có thể miểu sát. Huyền lực mới là võ đạo căn bản, có được huyền lực liền có thể vận dụng thần kỳ huyền kỹ, có thể diễn hóa ra mọi loại thần thông, khai sơn liệt địa, hủy diệt thành trì, diệt sát cường hoành huyền thú đều không đáng kể. Anh nợ em một câu yêu thương, tu luyện, đợi lát nữa đi kéo quan tài. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Ly đầy mắt nóng rực quát. Nguyên bản hắn đối kéo quan tài có chút kháng cự, kéo quan tài nghe nói hội sẽ hấp thụ khí vận của người cùng thọ nguyên, để cho người ta không may cả một đời. Giờ khắc này Lục Ly lại vô cùng khát vọng, hận không thể một ngày kéo mấy quan tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Kéo quan tài tiểu có thối thể đan, liền có thể đạt tới vạn cân cự lực, có thể thức tỉnh huyết mạch, có thể tu luyện ra huyền lực, có thể mở ra một đạo hy vọng chi môn, một đầu thông thiên chi lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem lên áo cùng quần nhanh cởi, chỉ còn một đầu quần lót. Nghĩ nghĩ hắn lại đem trên cổ mang theo răng thú dây chuyền gỡ xuống, tỉ tỉ nói đây là phụ thân lưu cho hắn duy nhất vật kỷ niệm, hắn không muốn bị nước trôi đi. Hắn hạ đầm nước, hướng thác nước bơi nhanh đi. Nhiệt độ nước cũng không tính giá lạnh, hắn tại sơn cốc này đã tu luyện đằng đằng 7 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hết thảy đều xe nhẹ đường quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thác nước rất dài, khoảng chừng vài trăm mét, thủy thế phi thường nôn nóng mãnh liệt. Hai cánh tay hắn nhanh về nước, đang lăn lộn gào thét trong nước sông tiến lên. Tới gần thác nước sau hai cánh tay hắn đột nhiên một kích mặt nước, hai chân đạp một cái, cả người như cá mập bay vụt mà lên sông vào thác nước bên trong, vững vàng đứng tại thác nước bên trong trên một tảng đá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài trăm mét thác nước mưa như chút nước mà xuống, băng lanh nước sông hóa thành thủy long gào thét đập tới, cái này lực lượng phi thường khủng bố, coi như mấy trăm cân cự thạch đoán chừng muốn bị nhẹ nhõm cuốn đi. Lục Ly tựa như định hải thần châm sừng sững tại cự thạch phía trên, mặc cho thủy long nện ở trên người hắn không nhúc nhích chút nào. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp trở nên dài lâu, hai chân có chút uốn lượn, thân thể vững như bàn thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hey. Sau một lát, Lục Ly đột nhiên theo phía trước vách đá khe hở bên trong rút ra một thanh trường đao, đối thác nước mãnh liệt bắt đầu bổ chém. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bổ ra trường đao căn bản không có bất luận cái gì trường pháp có thể nói, càng không có huyền diệu chiêu thức, chỉ là thật đơn giản hướng tiền phương bổ ra. Bất quá anh nợ em một câu yêu thương. Đao pháp của hắn thật nhanh, nhanh như hồng quang, nhanh đến mức căn bản thấy không rõ. Chỉ là một cái chớp mắt hắn tiểu đánh ra đằng đằng tam đao, đây là chịu lấy thác nước áp lực thật lớn xuống. 10 đao, 50 đao, 100 đao, 130 đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nương theo lấy một đạo cự đại oanh âm thanh, Lục Ly thân thể bị đập ầm ầm bay xuống, bị lăn lộn nước sông bao phủ. Hưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể theo trong nước bắn ra, xếp bằng ở bên đầm nước từng ngụm thở nghỉ ngơi. Toàn thân hắn cơ bắp đều tại có chút rung động, lồng ngực kịch liệt chập trùng, có thể tưởng tượng vừa rồi hắn tiếp nhận cỡ nào cường đại cự lực. 130 đao, khí lực tăng lên, nhục thân mạnh lên, hôm qua ta còn chỉ có thể bổ ra 110 đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thần sắc càng phấn chấn, thác nước bên trong thối thể 7 năm, hiện tại hắn nhục thân mỗi lần tăng lên một chút cũng cần thời gian rất lâu, đêm qua một viên thối thể đan lại nhưng so sánh hắn tu luyện mấy tháng. Tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghỉ ngơi hai nén nhang thời gian, Lục Ly thân thể nổ bắn ra mà lên. Hắn lại một lần xông lên thác nước bên trong cự thạch phía trên, chịu lấy thác nước kinh khủng xung lực không ngừng bổ ra trường đao trong tay. Bổ ra hơn 100 đao về sau, Lục Ly bị thác nước cho vọt xuống tới, hắn trở lại bờ sông nghỉ ngơi hai nén hương thời gian, lại hướng đầm nước phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hey. Tại lần thứ 10 bị thác nước lao xuống về sau, Lục Ly một tay dùng sức ném mạnh, cái kia thanh trường đao màu đen phi thường chính xác đâm vào thác nước sau khe đá bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hơn một canh giờ hắn cần phải trở về, trễ chút còn muốn đi kéo quan tài. Hắn lấy ra một khối vải rách lao toàn thân, mặc xong quần áo đeo lên răng thú liên sau giờ cao cự thạch nhanh chân hướng bộ lạc đi đến. Tòa sơn cốc này phụ cận đã từng sinh qua ôn dịch, chết rất nhiều gia thú, địch long bộ lạc gần như không ai vào đây, 7 năm qua Lục Ly một mực tại cái này tu luyện chưa từng gặp được người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp trời đã sớm sáng rồi, phía đông hiện lộ ra mấy đạo hào quang, liên tục rơi tuyết lớn mấy ngày, hôm nay quả nhiên lạnh, là khó được thời tiết tốt. Đem cự thạch nhét vào bộ lạc sau trong núi rừng, Lục Ly không có từ bộ lạc đằng sau nhảy vọt mà vào, sợ bị người hiện hắn đến hậu sơn tu luyện, thành thành thật thật lượn quanh đi bộ lạc cửa trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Con hoang trở về. Chạy mau a, con hoang hội sẽ ăn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chớ tới gần tên ôn thần này, nếu không chúng ta đều sẽ xui xẻo bộ lạc cửa trước bên ngoài. Một đám hài đồng ngay tại vui đùa ẩm ĩ chơi đùa, nhìn thấy Lục Ly sau mấy đứa bé thật xa tiểu kêu lên, như ong vỡ tổ chạy ra. Còn có hai cái 7-8 tuổi hải tử, cầm lấy tiểu thạch đầu xa xa ném mạnh mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hung hăng chừng mấy đứa bé một chút, cũng không có quá so đo. Từ nhỏ đến lớn đều bị người mắng con hoang, hắn sớm thành thói quen, thậm chí khi còn bé hắn đều cho là mình là thật con hoang. Nhà anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đi vào trong bộ lạc, Tiền Phương đi tới ba cái thiếu niên cao lớn, niên kỷ đều so Lục Ly lớn hơn 2-3 tuổi. Nhất Tiền Phương một người so Lục Ly đằng đằng cao nhất cái đầu, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn nhìn qua Lục Ly mặt, khí ngược nói ra, "Lục Ly, nghe nói ngươi đi cho Liễu gia kéo quan tài, nhưng có chuyện như vậy." Một người khác nói tiếp, "Ta tam thúc hôm qua tại Vũ Lăng thành, nhìn thấy Lục Ly báo danh." "Hừ, tuổi còn trẻ thế mà đi làm loại này âm hiểm sự tình kéo quan tài hội, sẽ hấp thu khí vận của người, nói không chừng chúng ta bộ lạc khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng." Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một người gật đầu, phụ hòa nói, "Cái này tiểu dã chủng liền là cái ôn thần, xuất sinh khắc chết phụ mẫu, sau đem tỷ tỷ khắc thành người thọ, hắn trời sinh liền là sao chổi, nói không chừng sẽ liên lụy chúng ta bộ lạc." "Hồ ca, quay đầu cùng phụ thân ngươi nói một chút, đem bọn hắn tỷ đệ trục xuất bộ lạc." Ba người ngữ khí nhọn phi thường chua cay nghiệt, không ngừng nhục mạ chế nhạo. Lục Ly túi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hoàn toàn không để ý, hướng trong bộ lạc đi đến. "Anh nợ em một câu yêu thương." Hắn không muốn gây chuyện, đối diện ba người lại không định buông tha hắn, ba người ngăn tại Lục Ly tiền phương, Khôi Ngô thiếu niên đưa tay bắt lấy Lục Ly bả vai nói, "Gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi cái kia người thọ tỷ tỷ chết ngươi vội vã trở về vội về chịu tang a đi hổ." "Anh nợ em một câu yêu thương." Một mực túi đầu Lục Ly nghe được câu này đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra, "Ngươi nói chuyện tích chút âm nước, chớ quá mức." "Ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương." Khôi Ngô thiếu niên địch hổ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói ra, "Thế nào, khó chịu nếu không chúng ta luyện một chút, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ha ha, Hổ ca, ngươi cũng huyền vũ cảnh trung kỳ, cùng Lục Ly khai chiến không phải tự hạ thân phận sao, ta tới đi. Mặc dù ta chỉ có huyền vũ cảnh tiền kỳ, nhưng đối phó với tên phế vật này sai sai có thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng đến đi, tiểu dã chủng ngươi khi còn bé không phải rất có loại sao, thường xuyên cùng chúng ta đánh nhau. Mấy năm này thấy chúng ta ba người tu luyện ra huyền lực, làm sao lại làm rụt đầu ô quy ngươi đến đánh ta à? Hai người khác liên thanh phụ họa, ngôn ngữ thần sắc đều cực lực khiêu khích. Lục Ly sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, trên người lửa giận ẩn ẩn có chút không đè nén được dấu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa một chút bộ lạc người trưởng thành chú ý tới tình huống bên này, bất quá không có người nào tới khuyên giải, ngược lại xem kịch vui xa xa nhìn qua, trên mặt còn có chút trêu tức. Lục Ly, điểm tâm làm xong, trở về ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lạnh băng băng thanh âm, Lục Ly nghe được thanh âm sau nắm chặt song quyền trầm tĩnh lại, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nữ nhân điên anh nợ em một câu yêu thương. Địch Hổ ba người nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn thoáng qua chống quải trượng thần sắc băng lãnh Lục Linh hơi biến sắc mặt. Địch Hổ chửi nhỏ một tiếng, mang theo hai người vòng qua Lục Ly nhanh hướng bộ lạc đi ra ngoài, dạng như vậy tựa như thấy được hồng thủy manh thú. Những cái kia xem trò vui thành niên tộc nhân gặp Lục Linh đi tới, cũng sẽ không tiếp tục xem náo nhiệt, nhao nhao rời đi công việc riêng phần mình sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, tỷ tỷ. Lục Ly nhanh chân đi đi, đỡ lấy Lục Linh hướng trong nhà đi đến. Lục Linh trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, càng không có xem bộ lạc bên trong bất luận cái gì tộc nhân, một đường trầm mặc hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thằng đến đi vào bản thân viện tử về sau, nàng mới quay đầu nhìn qua Lục Ly nói, có được giãn được, mới là đại trợ phu. Lục Ly ngươi còn chưa đủ cường đại, hiện tại cùng bọn hắn tranh đấu chỉ có thể tự rước lấy đủ. Chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch, tỉ mang ngươi san bằng địch long bộ lạc, tin tưởng ta, sách mới trang web quy định không thể quá nhanh, lúc đầu hôm nay chỉ có thể càng ba trường, mọi người khen thưởng quá mạnh, tăng thêm một trường, đa tạ mọi người hậu ái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày đổi mới hai trường, thứ tư cùng chủ nhật ba trường, lên cùng sau đại bạo. Như có bất kỳ nghi vấn, mọi người có thể lục soát hơi tin công chúng hào app OIE588 hoặc là yêu dạ chú ý, hướng lao yêu trực tiếp đặt câu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn mọi người. Giao diện cho điện thoại. Chương 5, quay thai. Mười địch long bộ lạc không lớn, nhân khẩu không đủ 1000 người. Toàn bộ họ địch, chỉ có Lục Linh Lục Ly tỷ đệ họ Lục, là họ khác người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá, tỷ đệ cũng không phải là kẻ ngoại lai, hai người là tại bộ lạc ra đời, ngoại công của các nàng vẫn là địch long bộ lạc đời trước tù trưởng. 19 năm trước, đời trước tù trưởng độc nữ cũng chính là Lục Ly mẫu thân theo trong núi lớn cứu trở về một cái thụ thương thanh niên. Thanh niên thụ thương vô cùng nghiêm trọng, tại bộ lạc dưỡng thương trong lúc đó cùng tù trưởng độc nữ mến nhau yêu nhau, sau nở hoa kết trái sinh ra Lục Linh cùng Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đáng tiếc, tại Lục Ly sau khi sinh, thanh niên cùng tù trưởng nữ nhi song song mất tích, lưu lại vẹn vẹn 4 tuổi Lục Linh hòa thượng đang trong tã lót Lục Ly lẻ loi lưu quạng. Vài ngày sau, Lục Ly ông ngoại mang theo trong tộc 10 cái cường giả chiến tử tại trong núi lớn, Lục Linh cùng Lục Ly triệt để biến thành cô nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ông ngoại chết đi, bộ lạc một mạch khác cường giả địch bá trở thành mới tù trưởng. Lục Ly ông ngoại mạch này cường giả gần như chết đi, mà địch bá nhất mạch kia còn cùng Lục Ly ông ngoại một mực bất hòa, Lục Ly Lục Linh đã mất đi chỗ dựa, lại là họ khác người, mới tù trưởng còn cùng các nàng ông ngoại bất hòa, có thể tưởng tượng hai người ở trong bộ lạc đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo có ký ức lên, Lục Ly tiểu thường xuyên bị người khi dễ, bị người mắng con hoang. Giống như không phải ông ngoại mạch này còn có một cái tộc lão còn sống, hai tỷ đệ sợ là sớm đã bị trục xuất bộ lạc, lưu lạc sân dã, bị dã thú ăn. Thác nước 7 năm khổ luyện, băng thiên tuyết địa kéo quan tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đây hết thảy, cũng là vì trở nên cường đại, vì mang theo tỷ tỷ rời đi địch long bộ lạc, không hề bị khi nhục. Thức tỉnh huyết mạch, ta nhất định có thể thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nghe được Lục Linh, Lục Ly chăm chú nắm chặt nắm đấm. Hắn không một lời đi vào phòng ăn cơm, chờ uống mấy bàn cháo về sau, Lục Linh đã giúp hắn chuẩn bị một thân quần áo sạch, trong bao bố sắp xếp gọn thịt khô thanh thủy. Thì, ta đi kéo quan tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thay đổi y phục, trên lưng bao tải, coi thường những cái kia thần sắc lạnh lùng tộc nhân, Lục Ly mau rời khỏi bộ lạc. Rời đi bộ lạc vài dặm về sau, Lục Ly toàn lực bắt đầu bước đầu, mục tiêu là hướng tây bắc 40 dặm bên ngoài đoạn Nhật lĩnh, kia là Liễu gia ban đầu băng tăng tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hôm nay, thời tiết so hôm qua tốt hơn một chút, gió tuyết ngừng. Bất quá tuyết động còn rất sâu, Lục Ly toàn bộ lao nhanh, hao tốn hơn một canh giờ chạy tới đoạn Nhật lĩnh xuống. Sớm đã có lão giả bắt đầu kéo quan tài, nhìn thấy Lục Ly sau mấy cái lão giả mở miệng nhắc nhở, khuyên Lục Ly tuổi còn trẻ không muốn làm loại này âm hiểm việc. Lục Ly mỉm cười không nói, trực tiếp lên đoạn Nhật lĩnh, cởi áo kéo về phía sau lấy một cỗ cổ quan tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hạ sơn lúc phí hết Lục Ly rất lớn sức lực, đường núi rất trơn, cổ quan nặng như vậy quán tính xung lực phi thường lớn. Lục Ly không dám đảo rồi, chỉ có thể hai tay bắt lấy cổ quan thân thể từng bước một rút lui xuống núi. Hao tốn một canh giờ, Lục Ly gian nan đem cổ quan an toàn làm hạ sơn, hắn vai nhấc lên hàn thiết cự liên, liều mạng lao nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu áp vừa mới buôn tẩu vài dặm, nơi xa một đội ngân lang hộ vệ lao vụt mà tới. Hộ vệ thống lĩnh Liêu Vũ nhìn thấy Lục Ly hôm nay kéo quan tài nhẹ nhõm rất nhiều, độ tăng nhanh, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Lục Ly, kia thối thể đan ngươi đem qua tiểu luyện hóa sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu?" Lục Ly ngừng lại, ngượng ngùng cười nói, "Đúng vậy, đại nhân." Liêu Vũ nhìn hắn vài lần, càng thêm nghi ngờ nói ra, ngươi tiểu không có cái gì khó chịu thân thể không có không thoải mái sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly cũng không hiểu rõ Liêu gia thối thể đan, Liêu Vũ cùng một đám hộ vệ đều dùng qua. Bọn hắn phi thường tin tưởng thối thể đan luyện hóa về sau, thân thể sẽ có mấy ngày suy yếu kỳ. 3-4 ngày sau thân thể mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực, khí lực lớn tăng. Lục Ly khí lực rõ ràng biến lớn, nói rõ luyện hóa thối thể đan, kia vì cái gì không có suy yếu kỳ sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu còn lại hộ vệ đều kinh nghi nhìn qua Lục Ly, cái sau nháy nháy mắt nói ra, không có gì khó chịu à, liền là đêm qua có chút khó chịu, ngủ một giấc buổi sáng liền tốt. Quái thai sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một đám hộ vệ liếc nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn luyện hóa thối thể đan lúc thế nhưng là dạy vò một ngày một đêm, cái này Lục Ly chỉ là một buổi tối tiểu luyện hóa, còn có thể an ổn đi ngủ đi thôi sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Liêu Vũ gặp hỏi không ra cái gì, phất phất tay mang theo ngân lang vệ đội gào thét mà đi. Lục Ly thể chất mặc dù có chút quái dị, nhưng tu luyện không ra huyền lực, đối với Liêu gia tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liêu gia thế nhưng là Vũ Lăng quận bá chủ, huyền vũ cảnh võ giả rất nhiều, người bình thường muốn cho Liêu gia canh cổng cũng không có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn nhận lĩnh cự Ly Hắc Ưng lĩnh kỳ thật cũng không phải là rất xa, chỉ có hơn 50 dặm. Giống như không kéo quan tài toàn bộ buôn tẩu cũng liền một nửa canh giờ, nhưng lôi kéo 3000 cân hoàng kim cổ quan, độ nghĩ nhanh cũng khó khăn. Khí lực gia tăng 500 cân, Lục Ly hôm nay kéo quan tài dễ dàng một chút, trên đường đi rất là thuận lợi. Tại còn không có trước khi trời tối liền thành công đã tới Hắc Ưng lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu A Liêu gia gì tiểu thư vẫn tại đỉnh núi bên trong trông coi, nhìn thấy Lục Ly kéo quan tài mà đến về sau, cùng Liêu Vũ đồng dạng có chút giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thối thể đan nàng cũng từng dùng qua, suy yếu đằng đằng hai ngày, cái này Lục Ly một đêm liền có thể khôi phục hẳn là hắn thể chất biến thái, hấp thu dược lực đặc biệt nhanh đương nhiên sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu gì tiểu thư vẹn vẹn có chút hiếu kỳ, nàng thậm chí liền hỏi thăm tâm tư đều không có. Quét Lục Ly một chút về sau, mục quang nhìn về phía đỉnh núi nội tu xây đại trận thợ rèn. Cái này băng tang tràng rất trọng yếu, bên trong trưng bày đều là Liêu gia liệt tổ liệt tông di thể, nhất định phải tu kiến đại trận bảo hộ, cũng không thể bị huyền thú cho hủy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đợi gần nửa canh giờ, sở hữu kéo quan tài người đến đông đủ, bắt đầu phóng thủ lao. Lục Ly tại rất nhiều người nhìn thẳng ngốc trong ánh mắt lần nữa muốn một viên thối thể đan, vội vàng rời đi. Liên tục phục dụng thối thể đan dược hiệu hội sẽ giảm bớt đi nhiều, gia tăng lực lượng hội sẽ giảm bớt, nhưng Lục Ly kiên trì muốn. Liêu Vũ bọn người lười đi nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chạy hết tốc lực một canh giờ, Lục Ly tại trời tối thời gian chạy về bộ lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại bộ lạc bên ngoài hắn thấy được một đạo chống quải trượng mềm mại thân ảnh. Người thọn, người thọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu quẻ nữ nhân, cả một đời không gả ra được sắc trời còn sớm, có mấy cái hài tử tại bộ lạc bên ngoài chơi đùa, thỉnh thoảng cầm tuyết cầu hướng Lục Linh bên này đập tới, đồng thời còn nhục mạ vài tiếng. Trái lại Lục Linh, căn bản không nhìn, an tĩnh đứng tại hàng rào bên ngoài, tựa như một tôn băng điêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly xem xét đỏ ngầu cả mắt, gào thét một tiếng lao đến, quắc, toàn bộ lăn đi, nếu không ta đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Mấy đứa bé giải tán lập tức, một cái đại hải tử chạy vào bộ lạc về sau, trốn ở hàng rào bên trong đùa cợt nói ra, Lục Ly, ngươi cũng liền dám khi dễ chúng ta, ngươi có gan đi cùng ta hỏa ca hổ ca gọi khiêu chiến không cần ta hỏa ca xuất thủ, hổ ca đều có thể đánh chết ngươi, phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đại hải tử nói xong cũng chạy, Lục Ly nổi giận đùng đùng đi tới, Lục Linh lại cười nhạt một tiếng nói, thế gian có người bằng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lớn ta, tiện ta, làm như thế nào xử phạt hồ ngươi lại nhận hắn, để hắn, tránh hắn, nhịn hắn, bởi hắn, không cần để ý hắn, tiếp qua mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Lục Ly không cần mấy năm, sau một tháng lại nhìn bọn hắn, ngươi hội, sẽ, hiện bọn hắn chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Ừm, một tháng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly nặng nề gật đầu, đỡ lấy tỷ tỷ về nhà. Sau khi ăn cơm xong hắn lập tức tiến vào gian phòng của mình, lại bắt đầu luyện hóa thối thể đan. À sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hai nén hương về sau, Lục Ly hiện nay ngày đan dược hóa thành nhiệt lưu mặc dù vẫn là rất khó chịu, nhưng không có hôm qua khủng bố như vậy, hắn nhẹ nhõm có thể chống đỡ xuống tới. Kéo quan tài một ngày rất là mỏi mệt, chờ thân thể cao ôn biến mất, Lục Ly lập tức ngủ thật say. Tại hắn ngủ say về sau, kia cổ phát răng thú lại bắt đầu ra nhàn nhạt bạch quang, quỷ dị tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu kích Lục Ly ngủ say về sau, Lục Linh nhẹ nhàng đẩy cửa vào đây, nàng ngục quang lập tức bị ánh sáng răng thú hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt nàng ngưng trọng đi tới, xem xét tỉ mỉ một trận, xác định Lục Ly ngủ được rất an tưởng, thân thể không việc gì sau thở ra một hơi thật dài. Nàng nhìn chằm chằm răng thú một hồi, nghi hoặc lẩm bẩm nói, cái này răng thú làm sao lại ánh sáng, chẳng lẽ là dị bảo? Ân, đây là phụ thân lưu cho đệ đệ, phụ thân như vậy cường đại, cái này răng thú đoán chừng lai lịch phi phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu phụ thân. Nói đến phụ thân, Lục Linh một đôi mắt đẹp trở nên bắt đầu mông lung, nàng ngục quang nhìn về phía phương bắc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thật lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói, phụ thân mẫu thân, đệ đệ nhanh thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trở lại gia tộc, mời người cứu các ngươi. Các ngươi nhất định muốn chịu đựng, chịu đựng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, lại nói thoáng cái thời gian đổi mới, sách mới kỳ mỗi ngày 12 giờ trưa, 6 giờ chiều càng một trường, thứ tư chủ nhật 3 trường, lên khung sau hội, sẽ, đại bạo một tháng. Sách mới cần mọi người duy trì, cầu điểm kích, cất giữ, đề cử, tuyên truyền, khen thưởng, cầu hết thể giao diện cho điện thoại sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 6, biết bay thuyền. 1150 đao, à, khí lực lại tăng lên ít nhất 4-500 cân, không tệ, không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn cốc trong đầm nước, Lục Ly bị nước sông lao xuống, theo đầy trời hơi nước trong đầm nước bắn ra, hắn mặt mũi tràn đầy mừng như điên cảm khái nói: "Đêm qua luyện hóa một viên thối thể đan, buổi sáng sau Lục Ly cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng, có dùng không hết khí lực, lập tức rời giường phía sau núi trong sơn cốc." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay trên người hắn màu đen táo bẩn ít đi rất nhiều, lực lượng gia tăng cũng thiếu một chút, bất quá vẫn là ít nhất tăng lên 400 cân trở lên. Tiếp tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi một lát, Lục Ly hướng thác nước phóng đi, bắt đầu mỗi ngày khổ luyện. 7 năm qua hắn mỗi ngày đều tại cái này lợi dụng thác nước tối thể, đồng thời luyện tập đao pháp, gần như không có ngừng qua. Hắn dạng này bổ ra trường đao, nghiêm chỉnh mà nói không tính đao pháp. Không bằng hắn không thể tu luyện huyền lực, tại bộ lạc không ai chào đón, tự nhiên không ai dạy hắn đao pháp. Huyền kỹ thì càng không cần nói, dạy hắn cũng không dùng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đao pháp là Lục Ly tại lần lượt vật lộn bên trong chính mình suy nghĩ ra được, 10 tuổi sau Lục Ly thường xuyên lên núi, săn giết dã thú, nuôi sống chính mình cùng tỷ tỷ. Tại lần lượt vật lộn bên trong, hắn hiện cùng dã thú khai chiến, hoa lệ chiêu thức hoàn toàn vô dụng. Chỉ có nhanh nhất đao mới có thể tại dã thú công kích mình trước, kích thương hoặc giết chết dã thú thành công sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đao pháp này Lục Ly chưa bao giờ đối với người dùng qua, thậm chí thanh này trường đao Lục Ly cũng không dám đưa vào bộ lạc. Mặc dù bộ lạc thường xuyên có người khi dễ các nàng tỷ đệ, nhưng địch bá nhất mạch kia võ giả quá nhiều, địch bá vẫn là thần hải cảnh cường giả. Một khi náo ra đại sự, hắn cùng Lục Linh tuyệt đối sẽ bị khu trục ra bộ lạc, lưu lạc sơn dã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện hơn một canh giờ, Lục Ly giơ cự thạch hướng bộ lạc đi đến bộ lạc phụ cận sau buông xuống cự thạch, hắn lúc trước môn đi trở về bản thân thổ lâu đài. Địch hổ bọn hắn hôm nay không có kiếm chuyện, đường đi tao ngộ tộc nhân đồng dạng thần sắc lạnh lùng, căn bản không ai phản ứng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh làm xong điểm tâm, Lục Linh đến qua sau đi ra bộ lạc, lại đi kéo quan tài. Cộc cộc cộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lục Ly lôi kéo cổ quan hạ đoạn nhật lĩnh, Liễu Vũ bọn người cưỡi ngân lang từ đằng xa lao vụt mà đến Lục Ly tiền phương về sau, Liễu Vũ bọn người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Lục Ly vài lần, Liễu Vũ có chút không dám xác định hỏi, "Lục Ly, ngươi khí lực lại tăng lên 4-500 cân?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không hiểu, hắn phản hỏi, "Đại nhân, thối thể đan một viên có thể gia tăng mấy trăm khí lực à, cái này có vấn đề gì không vấn đề lớn?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Vũ cùng một đám hộ vệ liếc nhau, xem Lục Ly mục quang toàn bộ như quái vật. Hôm qua bọn hắn không có nhắc nhở, là muốn cho Lục Ly ăn một chút xẹp, từ bỏ lựa chọn thối thể đan. Bất luận cái gì đan dược dùng qua nhiều dược lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều, nhất là loại này rèn luyện thân thể đan dược. Dược vật dùng qua nhiều, thân thể sẽ có kháng dược tính, vô pháp hấp thu toàn bộ dược lực, rất nhiều dược lực hội sẽ tiêu xài lãng phí hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Vũ cùng hộ vệ bên trong rất nhiều người đều dùng qua hai cái trở lên thối thể đan, bọn hắn nhớ tin tưởng, cái thứ nhất có thể gia tăng 4-500 cân khí lực, cái thứ hai lại chỉ có thể gia tăng 1-200 cân khí lực. Lục Ly liên tục 2 ngày phục dụng 2 cái thối thể đan, không chỉ không có suy yếu kỳ, cái thứ hai còn có thể gia tăng 4-500 cân khí lực, ngươi để mọi người làm sao không chấn kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là thế nào luyện hóa thối thể đan, thân thể có cái gì dị dạng? Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại tình huống như thế nào? Liêu Vũ cẩn thận hỏi thăm về đến, Lục Ly một lần trước thật giải thích một lần, Liêu Vũ bọn người sau khi nghe xong chân mày cau lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có gì thường. Lục Ly phục dụng tình huống cùng bọn hắn không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn phục dụng cái thứ hai hậu thân thể đã không có tạp chất bài xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này thể chất biến thái à, đáng tiếc không thể tu luyện huyền lực. Liêu Vũ cảm khái một tiếng, Lục Ly trên thân sinh tình huống, chỉ có nói hắn thể chất biến thái, có thể toàn bộ hấp thu thối thể đan dược lực giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể tu luyện huyền lực, thể chất lại biến thái cũng vô dụng, Liêu Vũ bọn người khe khẽ thở dài rời đi. Lục Ly không hiểu thấu nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục kéo quan tài. Khí lực đã tăng trưởng đến gần 4000 cân, Lục Ly kéo quan tài thoải mái hơn, lần này tại đang lúc hoàng hôn hắn tiểu đã tới Hắc Ứng Lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di tiểu thư, tại Lục Ly lên núi đỉnh về sau, sớm đã trở lại Hắc Ưng lĩnh Liêu Vũ chỉ vào Lục Ly cùng Di tiểu thư nói ra, tiểu tử này thể chất rất biến thái, liên tục sử dụng hai cái thối thể đan, không chỉ có không có suy yếu kỳ, còn mỗi ngày có thể gia tăng 4-500 cân khí lực. Không bằng chiêu nhập gia tộc, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Di tiểu thư ngồi tại một đầu đại số một ngân lang phía trên, người mặc tử sắc áo lông trồn, tư thế hiên ngang, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, hướng Lục Ly nhìn thoáng qua trầm mặc một lát, nàng hờ hững nói ra, không được, chúng ta Liễu gia chỉ mời chào võ giả, không thể tu luyện huyền lực, thể chất cho dù tốt gấp 10 đều vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Liễu Vũ hơi có chút thất vọng, hắn đối Lục Ly có chút hảo cảm. Tiểu tử này tính cách cứng cỏi, không sợ gian khổ, quật cường như trâu, nhìn thấy Lục Ly Liễu Vũ mơ hồ nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem cổ quan sắp xếp cẩn thận về sau, lặng lặng ở một bên chờ đợi, hôm nay kéo quan tài người tựa hồ ít một chút. Xem ra có mấy cái lão giả sợ khí vận thọ nguyên bị đoạn, không dám tiếp tục kéo. Lục Ly cũng không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kéo quan tài trước Lục Linh nói qua, quỷ thần mà nói đơn thuần hoang đường, không cần coi là thật. Cương giả bị vô số người thờ phụng cùng bái, tiểu bị thần hóa. Quỷ càng là người bịa đặt ra, người đều chết hết thể quy về hoàng thổ, cái kia còn có quỷ quái mà nói nàng nói giống như mỗi ngày tế bái quỷ thần tiểu hữu dụng, tất cả mọi người không ngừng lao động, thiên thượng hội sẽ đi đồ ăn. Giống như quỷ thần thật có thể phù hộ thế nhân, bác mạc con dân cũng sẽ không có tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất tán thành. Hôm nay thời tiết lạnh, phía tây mặt trời lặn chiếu rọi ra từng mảnh hào quang, đem toàn bộ đại địa chiếu rọi đến một mảnh đỏ bề ra, Hắc Ưng lĩnh địa thế rất cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại phong quang vô hạn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Đợi mấy nén hương thời gian, Liêu Vũ quát khẽ âm thanh đem Lục Ly mục quang hấp dẫn trở về. Liêu Vũ nhảy xuống ngân lang chuẩn bị phóng hôm nay thủ lao, Lục Ly cùng một đám lao giả mục quang trở nên lửa nóng, vất vả kéo quan tài chính là vì giờ khắc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù đột nhiên, phương nam truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, mọi người nhao nhao giật mình nhìn về phía phương nam, nhìn mấy lần sau trong mọi người tâm chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nương theo lấy càng lúc càng lớn tiếng rít, phương nam bầu trời một cái điểm vàng nhanh biến lớn, đúng là một cỗ cự đại hoàng kim chiến xa. Chiến xa làm sao phi thiên đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chấn kinh ngạc trô thì thảo, bên cạnh Liêu Vũ vội vàng khiển trách, im lặng. Đây là thượng cổ chiến xa, là thiên phẩm huyền khí, phía trên ngồi là cấp gia tộc cường giả. Lục Ly vội vàng ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc kia hoàng kim chiến xa. Đang kinh ngạc hồng một cái mắt, Lục Ly thấy được trong chiến xa đứng đấy 7-8 cái người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cường giả kia mặc dù thu liễm khí tức, nhưng trên thân khí huyết vẫn như cũ phi thường khủng bố, ép tới Lục Ly cùng mọi người khí đều không kịp thở. Đây mới thật sự là cường giả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại, chờ, hoàng kim chiến xa biến mất tại phương bắc bầu trời, Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn hấp khí, cái loại cảm giác này quá kinh khủng, tựa như thấy được mấy cái kinh khủng huyền thú. Ta nếu có như vậy cường đại liền tốt, tỷ tỷ cũng không cần bị bộ lạc người khi dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm siết chặt nắm đấm, sau đó đầy mắt cực nóng thì thào, đợi ta thức tỉnh huyết mạch về sau, ta liền có thể tu luyện huyền lực, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Cường giả, sừng sững tại trên vạn người, góc nhìn xuống chúng sinh, bọn hắn đưa tay chi gian san bằng dãy núi, phán quyết sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Mạc người người đều muốn trở thành cường giả, đều nghĩ sừng sững tại chúng sinh phía trên. Gặp qua hoàng kim trên chiến xa mấy cường giả, giờ khắc này Lục Ly trở thành cường giả chi tâm phá lệ mãnh liệt. Hưu nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn không có theo trong rung động khôi phục lại, nơi xa lần nữa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, rất nhanh hai chiếc màu bạc trắng cự đại thuyền thép gào thét mà tới. Cái này hai chiếc thuyền thép so hoàng kim chiến xa càng lớn, khoảng chừng dài 30m, rộng 10m, toàn thân như thủy ngân đúc kim loại, giống như là một cái dữ tận cự thú, muốn đem thiên không cho che đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến xa biết bay coi như xong, thuyền cũng có thể bay không chỉ là Lục Ly, những cái kia kéo quan tài các lão giả đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn một số người sống một giáp, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là cường đại huyền khí, các ngươi tất cả câm miệng, chọc giận phía trên đại nhân vật, chúng ta đều phải chết. Liêu gia hộ vệ liên thanh bàn giao, toàn bộ người lập tức ngừng thở, không dám ra bất kỳ thanh âm gì. Không có qua quá lâu, lại là mấy chiếc hoàng kim chiến xa cùng thuyền thép gào thét mà đi, đều không hề dừng lại một chút nào bay đi phương bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc là Hàn Băng Thâm Nguyên, nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả tiến đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Di tiểu thư cùng Liêu Vũ liếc nhau, hai người sắc mặt đều trở nên nặng nề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Lăng quận ngay tại Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa Hàn Băng Thâm Nguyên bên ngoài, vạn nhất Thâm Nguyên bên kia xảy ra chuyện, Vũ Lăng quận rất có thể sẽ bị tai họa. Giao diện cho điện thoại. Chương 7, thú giống. Mới nhận lấy một viên thối thể đan, Lục Ly vội vàng rời đi, lần này trở về càng sớm hơn, Lục Linh đều không có ra chờ hắn. Sau khi ăn cơm xong, Lục Ly đem hôm nay nhìn thấy Hoàng Kim chiến xa cùng thuyền thép sự tình cùng Lục Linh nói chuyện, cái sau nhướng mày kinh nghi thì thảo, thượng cổ chiến xa thiết giáp phi thuyền những này thế nhưng là thiên phẩm huyền khí, Bắc Mạc ba cái ngũ phẩm vương tộc không có khả năng có được nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bên ngoài tới Hàn Băng Thâm Viên bên kia đến cùng đã sinh cái gì sự tình thượng cổ chiến xa, thiết giáp phi thuyền, ngũ phẩm vương tộc? Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy?" A Lục Linh chỉ một ngón tay gian phòng bên trong một cái cổ xưa giá sách bên trên cổ tịch, giải thích nói, "Đều là những này cổ tịch bên trên ghi lại, ngươi từ nhỏ không thích đọc sách, chắc ai được hắc hắc." Lục Ly gượng cười hai tiếng, hắn từ nhỏ hiếu động, suốt ngày đi trong núi lớn chạy. Lục Linh một cái chân quẹ cơ bản không ra khỏi cửa, mỗi ngày bưng lấy thư xem, lại không nghĩ rằng những sách này còn ghi chép lấy nhiều như vậy huyền bí tri thức. "Tỷ, những sách này ở đâu ra?" Lục Ly vừa nghi ngờ chỗ hỏi thăm, hắn trong trí nhớ lúc còn rất nhỏ những sách này ngày tại giá sách lên. Sách này đã ghi chép cường đại thiên phẩm huyền khí, bình thường địa phương khẳng định không mua được. Lục Linh giải thích nói, phụ thân lưu lại. Phụ thân Lục Ly con ngươi thoáng cái ảm đạm xuống tới, theo bản năng gãi gãi trên cổ giang thú. Đối với phụ thân mẫu thân hắn phi thường lạ lắm, sau khi sinh phụ mẫu nghe nói tiểu mất tích, cái này 15 năm đến tin tức hoàn toàn không có. Lục Linh chưa từng nói cha mẹ sự tình, Lục Ly rất nhiều lần đều coi là phụ mẫu đã mất đi. Trầm mặc thật lâu, Lục Ly vẫn là không nhịn được hỏi, tỷ, phụ thân mẫu thân các nàng vẫn còn chứ tại? Lục Linh dừng một chút nói, sau đó đưa tay vỗ vỗ Lục Ly bả vai, nói, đệ đệ, chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, hiện tại không phải lúc. Lục Ly trùng điệp gật đầu không hỏi thêm nữa, đứng dậy trở về phòng luyện hóa thối thể đan. Hôm nay hắn càng thêm dễ dàng, thân thể tựa hồ đã thích ứng thối thể đan, cũng không có quá kinh khủng cao ôn, hắn luyện hóa sau ngủ thật say. Tại hắn ngủ về sau, kia giang thú lại bắt đầu bày ra, Lục Linh sau đó đẩy cửa vào. Nhìn mấy lần bày ra giang thú, xác định Lục Ly thân thể cũng không có dị thường về sau, Lục Linh lúc này mới cau mày nói, liên tục luyện hóa thối thể đan hội sẽ dược lực đại giảm, đệ cái thứ hai thối thể đan nhưng như cũ có thể gia tăng 400-500 cân khí lực, chẳng lẽ cùng cái này giang thú có quan hệ? Đây là cái gì huyền thú giang mặc kệ? Ngồi một hồi, Lục Linh có chút gật đầu nói, Lục Ly lúc sinh ra đời phụ thân liền đem cái này giang thú mang tại trên cổ hắn, nghĩ đến cái này nhất định là dị bảo, phụ thân sẽ không hại đệ đệ. Lục Linh tắt đèn đứng dậy rời đi, gian phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại giang thú lóe lên ra yêu ớt bạch quang, tại trong đêm đen lộ ra phá lệ quỷ dị, lại tăng lên hơn 400 cân khí lực. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lục Ly lập tức lên núi, khảo nghiệm một phen càng phân chấn. Hắn luyện hóa ba cái thối thể đan, đã có hơn 4000 cân khí lực, vạn cân cự lực không là giấc mơ. Tu luyện hơn một canh giờ, Lục Ly vội vàng trở lại bộ lạc cơm nước xong xuôi lập tức đi kéo quan tài. Liêu Vũ bọn hắn nhìn thấy Lục Ly sau đều không cảm thấy kinh ngạc, đây chính là một cái quái thai, thể chất biến thái tới cực điểm, cái này nếu là cho hắn mấy trăm mai thối thể đan, đoán chừng có thể tu luyện tới mấy vạn cân cự lực đi. Liêu Vũ bọn người đáng tiếc không thôi, giống như Lục Ly có thể tu luyện huyền lực, tuyệt đối sẽ bị lập tức chiêu nhập Liêu gia, trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Về sau mấy ngày, Lục Ly mỗi ngày đều tới kéo quan tài, mỗi ngày đều có thể được đến một viên thối thể đan. Để Liêu Vũ bọn người có chút giải sầu chính là Lục Ly gia tăng khí lực độ bắt đầu yếu bớt, đến quả thứ 5 thối thể đan một viên đại khái chỉ có thể gia tăng hơn 300 cân khí lực. Giống như Lục Ly tiếp tục theo ban đầu độ tăng trưởng xuống dưới, Liêu Vũ bọn người hội sẽ hoài nghi Lục Ly có phải hay không quái vật. Lục Ly lại bởi vậy tức giận không thôi, theo ban đầu tiến độ chỉ cần mười mấy mai liền có thể đạt tới vạn cân cự lực. Bây giờ nhìn tình huống cần ít nhất 20 mấy mai, Liêu gia tổ quan chỉ có nhiều như vậy, vạn nhất kéo xong tiểu không có thối thể đan. Đến đệ bắt tiên, Lục Ly quả quyết không đi thác nước thối thể luyện đao, trời còn chưa sáng tiểu rời giường thẳng đến đoạn nhật lĩnh. Hắn hiện tại khí lực đã đạt tới 6000 cân tả hữu, hắn chuẩn bị một ngày kéo hai quan tài, đến hai cái thối thể đan. Gần nhất mấy ngày liên tục cạnh, trên đường tuyết động không có sâu như vậy, kéo quan tài dễ dàng rất nhiều. Lục Ly đã sớm nghĩ kéo hai quan tài, chỉ sợ đệ nhị quan tài không có theo thời gian đổi tới, linh không đến thủ lao. Hôm nay hắn liều mạng, toàn lực buôn tẩu kéo quan tài, tại trước khi trời tối thành công kéo hai quan tài. Ngao vừa mới nhận hai cái thối thể đan, phương bắc đột nhiên chuyển đến một đạo giống to. Kia tiếng giống chấn thiên động địa, đâm thủng bầu trời, dọa đến sở hữu kéo quan tài lão giả cùng Lục Ly toàn thân rung động. Huyền thú, ít nhất ngũ lục giai. Di tiểu thư kinh hô lên, kinh hãi nhìn qua phương bắc. Ngũ lục giai huyền thú nhưng so sánh nhân loại bất diệt cảnh quân hầu cảnh cường giả, dạng này cường đại huyền thú tùy ý ra một cái nhẹ nhõm san bằng Vũ Lăng thành. May mà kia huyền thú sở tại địa phi thường xa, hẳn là tại Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa Hàn Băng Thâm Viên biên giới. Mặc dù như thế, Di tiểu thư cùng Liễu Vũ bọn người sắc mặt phi thường khó nhìn lên. Mấy ngày trước đây đi rất nhiều thượng cổ chiến xa thiết giáp phi thuyền, nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả tiến vào, hiện tại đột nhiên truyền đến một đạo cự đại huyền thú tiếng giống, tuyệt địa bên trong không có xảy ra việc gì liền đồ đần đều không tin. Từ mai, toàn bộ tăng tốc kéo quan tài độ, bằng nhanh nhất độ đem tổ quan chuyển đi. Các loại, chờ tổ quan toàn bộ kéo xong, mỗi người ban thưởng 5 mai huyền linh đan hoặc tối thể đan. Di tiểu thư khẽ kêu một tiếng, mang theo mấy người vội vàng rời đi, nàng đến lập tức trở về bẩm báo gia tộc, tránh cho ngoại ý muốn sinh. Năm ai huyền linh đan. Rất nhiều lão giả cùng Lục Ly con mắt đều phát sáng lên, này bằng với nhiều kéo năm quan tài a, mọi người nhao nhao mau trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị trời sáng toàn lực kéo quan tài. Cương đại huyền thú gầm rú trở về cùng Lục Linh nói chuyện, Lục Linh hai đầu lá liễu lông mày nhíu lại, nàng trầm tư một lát khoát tay nói, ngươi chớ để ý, đã nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả đi Hàn Băng Thâm Nguyên, tự không ra được đại sự. Ban đêm ngươi đem hai cái thối thể đan đều phục dụng, mau chóng tăng lên tới vạn cân tự lực.
Tốt.
Hiện tại luyện hóa thối thể đan Lục Ly đều không có quá cảm thấy cảm giác, luyện hóa hai cái sẽ không có vấn đề. Hắn đứng dậy trở về phòng đem hai cái thối thể đan nuốt, không ra ngoài ý liệu của hắn, mặc dù nhiệt độ đề cao rất nhiều, nhưng so lần thứ nhất còn muốn yếu hơn một chút, hắn cắn răng đứng vững. Cùng trước mấy ngày đồng dạng, tại hắn ngủ say về sau, kia cổ phát răng thú lại phát sáng lên, đang đặng sáng lên nửa đêm mới khôi phục nguyên trạng. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, hiện hai cái thối thể đàn cùng một chỗ luyện hóa quả nhiên tốt hơn nhiều, lần này hắn ít nhất tăng lên 800 cân khí lực trở lên. Đi. Cự ly vạn cân cự lực càng ngày càng gần, Lục Ly càng hưng phấn, hắn cóng bao tải đi ra thổ lâu đài. Xa xa xa. Đi ra bên ngoài, Lục Ly nghe được rất nhiều tiếng bước chân, bốn phía quét qua, hắn hiện trong bộ lạc rất nhiều thành niên nam tử đều xuất động, hướng bộ lạc bên ngoài tập kết. Đã sinh cái gì sự tình hắn hiếu kỳ quan sát một phen, lặng yên đi theo hướng bộ lạc đi ra ngoài. Ở bên ngoài hắn thấy được bộ lạc tù trưởng Đi Bá, bên ngoài đã tập kết ít nhất 200 người, còn có một số người chính chạy đến. Toàn bộ người nghe. Bọn người đến đông đủ, Địch Bá quát khẽ một tiếng, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như một cái cường tráng sư tử, mắt to liếc nhìn tộc nhân, nói ra, Liễu gia Triệu gia hạ lệnh, để chúng ta đi Hàn Băng Thâm Viên bên ngoài đóng giữ một tháng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, mỗi người 1000 kim diệp tử. Hoa bộ lạc bên ngoài một mảnh xôn xao, bên ngoài hiện tại tập kết không sai biệt lắm 300 người, mỗi người 1000 kim diệp tử, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Đi. Vũ Lăng quận ngay tại Hàn Băng Thâm Viên phía ngoài nhất, bộ lạc tộc nhân từ nhỏ đều tại trong núi rừng trưởng thành, là tốt nhất thợ săn. Mặc dù rất nhiều người không phải võ giả, vô pháp tu luyện ra huyền lực, nhưng ở thâm viên bên ngoài đóng giữ, đó căn bản không phải việc khó. Địch Bá mang theo gần 300 người trùng trùng điệp điệp rời đi, Lục Ly theo nơi hẻo lánh đi ra, mục quang nhìn về phía phương bắc, càng thêm tò mò. Hàn Băng Thâm Viên bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại là hoàng kim chiến xa thiết giáp phi thuyền, lại là huyền thú giống to, hiện tại còn triệu tập nhiều người như vậy đi bên ngoài đóng giữ giao diện cho điện thoại. Chương 8, phế đi hắn. Mười Hàn Băng Thâm Viên sự tình Lục Ly rất nhanh ném đi sau đầu, chính như Lục Linh nói, đi nhiều như vậy cấp gia tộc cường giả, có thể xảy ra chuyện gì đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, coi như xảy ra chuyện cũng có đại nhân vật chịu lấy, Vũ Lăng Thành không chỉ có một cái tam phẩm gia tộc Liễu gia, còn có mấy cái nhị phẩm gia tộc. Dẫu gì có các bộ lạc tù trưởng cùng võ giả, toàn bộ Vũ Lăng quận huyền vũ cảnh võ giả thế nhưng là không ít. Lục Ly đi đoạn nhận lĩnh tiếp tục kéo quan tài, hôm nay Liễu Vũ thế mà không có tới, cường đại hộ vệ cũng thiếu rất nhiều, Di tiểu thư tự mình mang theo hộ vệ tuần sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu gì tiểu thư ưng thuận hứa hẹn, toàn bộ cổ quan kéo xong có ban thưởng, mọi người kéo quan tài hào hứng đề cao, nhao nhao tăng nhanh độ. Lục Ly hiện tại có gần 7000 cân khí lực, lôi kéo nặng 3000 cân cổ quan quá dễ dàng. Hắn tại bảo đảm cổ quan không ngã lật điều kiện tiên quyết, bằng nhanh nhất độ bố đầu, tại xế chiều liền đã kéo hai quan tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ban đêm luyện hóa hai cái thối thể đan, trời sáng có thể kéo ba quan tài. Trước kia là người khác đuổi theo Lục Ly, hiện tại là Lục Ly đuổi theo người khác. Loại trừ mấy cái huyền vũ cảnh đỉnh phong lão người, những người còn lại hai quan tài còn không có kéo xong. Lục Ly hiện tại khí lực lớn đến dọa người, không nói huyền vũ cảnh tiền kỳ, coi như huyền vũ cảnh trung kỳ cũng không sánh bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khí lực tăng trưởng nhanh chóng, để rất nhiều kéo quan tài lão giả cùng Liễu gia hộ vệ nhìn mà than thở. Bất quá còn lại kéo quan tài lão giả đều là nhận lấy huyền linh đan, chưa bao giờ cân nhắc đi muốn thối thể đan. Tại sở hữu võ giả xem ra cảnh giới vĩnh viễn là căn bản, chỉ có một thân man lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tối về luyện hóa hai cái thối thể đan, Lục Ly lần nữa tăng lên 5-600 cân khí lực. Đệ nhị lôi kéo cổ quan tựa như lôi kéo xe ngựa nhỏ, một đường chạy như điên, đem rất nhiều lão giả bỏ lại đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ba quan tài. Hôm nay Lục Ly đằng đằng kéo ba quan tài, sở hữu kéo quan tài người bên trong, có thể kéo ba quan tài chỉ có kia ba cái huyền vũ cảnh đỉnh phong lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, rất nhiều lão giả âm thầm nhíu môi, cổ quan không có nhiều, cho Lục Ly dạng này kéo xuống, sợ là phân đến trên tay bọn họ sợ là không có nhiều. Thối thể đan hiệu quả càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, một đêm luyện hóa ba cái thối thể đan, lại chỉ tăng lên 7-800 khí lực, Lục Ly có chút hề bại. Ngay từ đầu luyện hóa cái thứ nhất thối thể đan lúc, thế nhưng là tăng lên 500 cân khí lực a, bất quá Lục Ly hiện tại khí lực đã ít nhất có 8,500 cân trở lên, vạn cân cự lực có thể đụng tay đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nội tâm của hắn càng ngày càng lửa nóng, sáng sớm liền chuẩn bị hôm nay đi kéo 4 quan tài, sau đó 4 cái thối thể đan cùng một chỗ luyện hóa, nhìn xem có thể tăng thêm bao nhiêu khí lực. 3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Lục Ly âm thầm tính toán, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, hắn liền có thể đạt được đầy đủ thối thể đan, đem nhục thân tăng lên tới vạn cân cự lực, hắn liền có thể đi Vũ Lăng Thành thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch chiến sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, kia là tối cường chiến sĩ, mỗi một cái huyết mạch chiến sĩ đều sẽ bị đại gia tộc ưu ái mời chào. Mà lại hắn đã thức tỉnh huyết mạch sau còn có thể tu luyện huyền lực, đến lúc đó đại gia tộc khẳng định tranh nhau mời chào. Rốt cục có thể mang theo tỷ tỷ rời đi địch long bộ lạc, không hề bị người khi dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm giấy lên hừng hực liệt hỏa, cả người đều phấn chấn vô cùng. Hắn vội vàng trên lưng bao tải đi ra phía ngoài, vừa rời đi bộ lạc tiểu nhanh chân chạy như điên. A, có người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu rời đi bộ lạc trong vòng 3-4 dặm, muốn đi vào đại sơn lúc, tiền phương trong rừng rậm truyền đến mấy đạo gấp rút tiếng bước chân, Lục Ly độ lập tức giảm xuống tới, đứng ở một bên các loại, chờ tiền nhân thông qua. Hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiền phương ba người băng băng mà tới, quẹo qua một cái cua quẹo đạo về sau, ba người đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Địch Hổ, Địch Cổ, Địch Bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đoan ra ngõ hẹp, ba người này không phải trước mấy ngày đưa đồ ăn dược thảo đi Hàn Băng Thâm Viên bên ngoài, cho Địch Long bộ lạc tộc nhân sao sắc trời sớm như vậy cũng có thể gặp được. Lục Ly thầm kêu không may, ba người này từ nhỏ đã khi dễ hắn, ẩu đả hắn ít nhất mấy chục lần, tại bộ lạc hắn không muốn nhất nhìn thấy liền là ba người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trời vừa mới bày ra, ba người xem tình huống là trong đêm theo Hàn Băng Thâm Viên bên kia chạy tới, cho nên mới sẽ tao ngộ bên trên. Bên kia Địch Hổ đã dẫn người đi tới, một đôi âm tàn mục quang liếc nhìn Lục Ly nói, "Nhà, ta còn tưởng rằng là ai a tiểu dã trùng sớm như vậy tiểu làm cái gì a." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Lục Ly vội vã đi kéo con tài, không muốn náo sự, sở dĩ cô nén không nói chuyện. Địch Hổ bên cạnh Địch Cổ nói tiếp, còn có thể đi làm cái gì, đi kéo quan tài chứ sao? Ừ, lần này chúng ta bộ lạc có mấy cái tộc nhân bị huyền thú cắn bị thương, gặp vận rủi lớn, khẳng định là bởi vì tiểu tử này cho người ta kéo quan tài, ảnh hưởng tới chúng ta bộ lạc khí vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nói chuyện cái này, Địch Bình đỏ ngầu cả mắt, oán hận nói ra, đúng, ta Lục Thúc còn bị cắn đứt một cái tay, liền là tiểu tử này kéo quan tài đưa đến. Lục Ly sắc mặt bình tĩnh không có nhận lời nói, Địch Hổ cảm giác có chút không thú vị, đi đường một đêm là có chút buồn ngủ. Hắn khoát tay hào nói, đi thôi, đi thôi. Đừng để ý tới cái này ôn thần. Hắn sớm muộn cũng sẽ đem hắn tỉ tỉ khắc chết. Bất quá cái kia nữ nhân điên gương mặt kia chân tâm sinh đẹp à, mà chết trước có thể làm cho ta đùa bỡn xuống tiểu sớm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Hổ. Lục mạ mình không có việc gì, Lục Ly hận nhất liền là vũ nhục hắn tỉ tỉ, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn qua Địch Hổ nói, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nha. Địch Hổ kia trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt lay động, lần này đi Hàn Băng Thâm Viên nhìn thấy mấy cái tộc nhân bị huyền thú cắn đứt tay chân, hắn vốn là một thân lửa giận không có địa phương tiết, Lục Ly lại dám cùng hắn khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn dương lên quả đấm to, quát lạnh nói, ta đã nói thế nào không phục đến luyện một chút các loại, chờ Lục Thúc công chết rồi, không ai bảo vệ ngươi bọn họ tỷ đệ, ta nhất định đem ngươi tỷ tỷ cho mạnh lên. Chậc chậc, ngươi tỷ tỷ mặc dù là người tàn phế, bất quá nên lồi địa phương lồi, sờ lên nhất định hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Hổ lời nói còn chưa nói xong, Lục Ly động, nghe được Địch Hổ trong lời nói đối tỷ tỷ khinh nhẫn, Lục Ly kiềm chế nhiều năm lửa giận cũng không còn cách nào áp chế. Hôm nay hắn quyết định không để ép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Bá mang theo trong tộc tất cả người trưởng thành đi Hàn Băng Thâm Viên bên ngoài, muốn đóng giữ một tháng, hắn khí lực lớn tăng, hiện tại đã hơn 8.000 cân cự lực. Trọng yếu nhất chính là nhiều nhất 3 ngày hắn liền có thể đạt tới vạn cân cự lực, Lục Linh nói hắn tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể tu luyện huyền lực. Một khi thức tỉnh huyết mạch, hắn khẳng định sẽ bị đại gia tộc mời chào. Đã như vậy, hắn còn có cái gì cố kỵ sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ầm. Lục Ly buôn tẩu như gió, vọt tới đối Địch Hổ ngực liền là một quyền. Hắn độ quá nhanh, vẫn là đánh lén phía dưới, Địch Hổ căn bản không có kịp phản ứng, bị hắn hung hăng đập một quyền, thân thể như phá bao tải bay rất ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cũng may hắn không có toàn lực xuất thủ, nếu không Địch Hổ xương cốt đoán chừng muốn gãy mấy cây. Mặc dù như thế, Địch Hổ cũng bay tứ tung ra ngoài 4-5 mét, đâm vào một viên đại thụ bên trên bắn ngược xuống tới. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Cổ cùng Địch Bình khẽ giật mình, sau đó giận tí mặt, bên kia Địch Hổ phá không mắng to lên, phản ngươi, toàn bộ động thủ, đem tiểu tử này đánh cho một tháng không xuống giường được. Hừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không sợ chút nào, lánh mâu nhìn qua ba người, quát khẽ nói, vừa rồi một quyền kia, là Địch Hổ ngươi vũ nhục ta tỉ tỉ, các ngươi nếu dám động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Hừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch Cổ cùng Địch Bình làm Lục Ly tại đánh giấm, Địch Bình trong tay quang mang lấp lánh, hắn vận dụng nguyên lực đối Lục Ly trước ngực hung hăng đập tới. Địch Bình mới tu luyện ra huyền lực 1 năm, tư chất cũng không tốt, nhưng hắn cũng là huyền vũ cảnh võ giả. Mà Lục Ly vô pháp tu luyện ra huyền lực, tại Địch Bình trong mắt, nhẹ nhõm có thể trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là ngươi tự tìm. Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, ngẩng đầu đối Địch Bình 5 đấm hung hăng đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giang dắc. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, đối phương vận dụng huyền lực, Lục Ly không dám khinh thường, một quyền này dùng 7-8 phần khí lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn hiện tại có 8,500 cân khí lực, bảy thành cũng có 5-6 ngàn cân, khủng bố như thế cự lực nhưng so sánh một cái cự thạch đập xuống. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo như giết heo thanh nhầm vang lên, Địch Bình thân thể bay ngược mà ra, toàn bộ tay đều đang run rẩy, trên nắm tay máu me đồng địa. Hắn ôm tay tại trên mặt đất quay cuồng lên, đại hống không ngừng, tay ta đoạn mất, tay của ta đoạn mất. Cái này sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới muốn xông lên đi địch cổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khi còn bé bọn hắn thường xuyên cùng Lục Ly đánh nhau, mặc dù Lục Ly dũng mãnh, nhưng mỗi lần đều nhẹ nhõm bị ba người đánh nằm rạp trên mặt đất. Mấy năm này Lục Ly bị Lục Linh đè ép, một mực không có cùng bọn hắn xung đột. Nhưng Lục Ly vô pháp tu luyện huyền lực, đây là thiên chân vạn sát sự thật ra sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi Lục Ly trên tay cũng không có huyền lực quang mang lưu chuyển, hắn khí lực làm sao có thể như thế đại, một quyền liền đem địch bình tay cho nện đứt cầm đao, phế đi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa địch hổ gào thét mà đến, địch bình như giết heo đau nhức gào giống, bộ ngực mình kịch liệt đau nhức để địch hổ bạo tẩu. Hôm nay hắn không định để Lục Ly nửa tháng không xuống giường được, mà là chuẩn bị trực tiếp phế đi Lục Ly tay chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thứ tư cùng chủ nhật là ba canh, 9 giờ tối còn có một chương. Giao diện cho điện thoại. Chương 9, đem ngươi tiến. Mười tốt, phế đi cái này cậu tạp chủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch cổ bị địch hổ một tiếng bạo giống, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hôm nay thế nhưng là Lục Ly ra tay trước, còn phế đi địch bình một cái tay, coi như hai người đem Lục Ly tay chân phế đi, cái kia tộc lão cũng sẽ không nói cái gì à, cùng lắm là bị trách phạt một phen. Lập tức địch cổ rút tay ra bên trong cương đao, huyền hóa ra đạo đạo đao ảnh, đối Lục Ly vào đầu chụp xuống. Giống như Lục Ly không tránh khỏi, hắn trường đao tuyệt đối có thể rỡ xuống Lục Ly một cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, thân thể lui nhanh, thân thể của hắn lực lượng cường đại, độ tự nhiên nhanh như phong. Những năm này gần như không cùng người ta chiến đấu, nhưng cùng dã thú kinh nghiệm chiến đấu lại mười phần, trong mắt hắn địch cổ so với cường đại dã thú yếu đi không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tạ đột hữu thiểm, địch cổ liên tiếp bổ ra 3-4 đao đều không thể đụng chạm hắn nửa bên góc áo, ngược lại đem mấy cây tiểu thụ cho tươi sống chặt đứt. Đây, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nơi xa địch hổ liền muốn vào tới, Lục Ly không dám tiếp tục cùng địch cổ dây dưa, hắn thân thể lui nhanh mấy bước, hai chân ở sau lưng một cái đại thụ liền đạp mấy chân, đạp đến đại thụ lay động, lá cây vi vu rơi xuống. Hắn thân thể mượn lực thật cao bắn ngược mà đi, một đầu chân dài mang theo hách hách tiếng gió hướng địch cổ đầu đánh xuống, địch cổ không cam lòng yếu thế vung vẩy trường đao đối Lục Ly chân bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh Lục Ly mặt khác một cái chân như thiểm điện quét ra, quét ngang trường đao thân đao. Một cú cự lực truyền đến, địch cổ rốt cuộc cầm không được trường đao bị đánh bay, Lục Ly mặt khác một cái chân như thiết côn hung hăng hướng bả vai hắn đệm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách da. Địch cổ hoảng sợ giống to, nương theo lấy một đạo tiếng xương gãy, địch cổ tê tâm liệt phế đau nhức gào giống. Hắn bị Lục Ly một chân nện đến quỳ trên mặt đất, ốm vai trái lăn lộn chu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách xông tới địch hổ khẽ giật mình, Lục Ly không phải võ giả, có thể trọng thương vừa tu luyện ra huyền lực một năm địch bình coi như xong, làm sao liền bước vào huyền vũ cảnh 4 năm địch cổ cũng đã thương nặng anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Địch hổ rất nhanh bị cừu hận che đôi mắt, địch cổ cùng địch bình đều là hắn đường đệ. Nhìn thấy hai người như thế thảm trạng, nội tâm của hắn giấy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể đem Lục Ly chặt thành 18 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bạo giống một tiếng, vung vẩy trường đao hướng Lục Ly liên tục công tới. Đao pháp của hắn không giống địch bình lớn như vậy cuồng, ngược lại có loại hành vân lưu thủy cảm giác, một chiêu tiếp lấy một chiêu như sóng biển nguyên nguyên không dứt. Huyền kỹ, thủy vân đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sắc mặt ngưng trọng lên, địch hổ là địch bá nhị nhi tử. Địch ba có mấy loại thành danh huyền kỹ, này thủy vân đao liền là trong đó một loại, xem ra địch hổ học được một chút tinh túy. Địch hổ là huyền vũ cảnh trung kỳ, chiến lực rõ ràng so địch bình địch cổ cường rất nhiều, độ nhanh như phong, kinh nghiệm chiến đấu rất không tệ, một thanh cương đao vung vẩy đến hách hách sinh phong. Vừa rồi có thể đánh lén đắc thủ là địch hổ đi đường một đêm, tăng thêm căn bản không ngờ tới Lục Ly dám động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong tay không có vũ khí, đối phương đao pháp lại nghiêm cẩn thuần thục, nhìn không ra sơ hở. Hắn căn bản không có cơ hội đánh trúng địch hổ, chỉ có không ngừng lùi lại tránh né. Thế anh nợ em một câu yêu thương. Sơ ý một chút, Lục Ly bị trường đao kéo một đao, trên bụng lôi ra một đầu vết máu. May mắn hắn phản ứng nhanh, một cái thiết bản kiểu tránh thoát trường đao, đồng thời chân dài quét qua bức bách địch hổ lùi lại, nếu không cái bụng nhất định phải bị phá ra không thể. Trên bụng tiên huyết chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ áo đông, Lục Ly che lấy bụng dưới nhanh lùi lại, băng lãnh mục quang nhìn chằm chằm địch hổ, từng ngụm thở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia địch hổ âm thầm kinh hãi, cái này từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập tiểu giá chủng, chiến lược thế mà như thế cường đại hắn nhưng là huyền vũ cảnh trung kỳ, tại bộ lạc thế hệ tuổi trẻ loại trừ hắn đại ca địch hỏa, đường ca địch hắn mấy người bên ngoài khó gặp địch thủ, hắn đều dùng ra thủy vân đao huyền kỹ, lại vẫn không thể chiến thắng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, đến cầm vũ khí, nếu không quá bị thua thiệt. Lục Ly đôi mắt lấp lóe vài vòng, mục quang liếc nhìn địch cổ cái kia thanh bị hắn đá bay cương đao, hắn ít mấy hơi chợt quát một tiếng, thân thể lăn một vòng ôm lấy một tảng đá lớn đối địch hổ cuồng bạo phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến hay lắm. Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính võ giả, tiểu giã chủng hôm nay không ngừng hai ngươi chân, ta địch hổ tùy ngươi họ. Địch hổ không cam lòng yếu thế đối hướng, xung mà đến, trường đao như mãnh liệt hải lãng đẩy trời vung dậy. Lục Ly các loại, chờ, song phương cự ly tới gần 2 mét về sau, dơ cao cự thạch đối địch hổ đột nhiên đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Địch hổ đùa cợt cười một tiếng, thân thể lóe lên, trường đao vung lên hướng cự thạch quét ngang mà đi, một đạo đạo hỏa hoa sáng lên, cự thạch lăn xuống mà đi, đè gãy mấy quả tiểu thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Lục Ly đôi mắt sáng rõ. Thừa dịp cái này cơ hội thân thể hướng bên trái của hướng, xông, một bả nhấc lên trên đất cương đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha địch hổ cười lạnh một tiếng, trường đao múa ra một mảnh đao hoa, hắn đùa cợt nói, tiểu tạp toái, ngươi cho rằng cầm vũ khí liền có thể thắng ta, ngươi không có huyền lực, vô pháp sử dụng huyền kỹ, coi như cho ngươi một cái thiên phẩm huyền khí đều vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hữu dụng hay không, thử một chút tự biết. Lục Ly nắm thật chặt trong tay cương đao, tùy ý vung vậy thích hướng thoáng cái trọng lượng, hắn từng bước một hướng địch hổ đi tới, trong tay cầm đao, lòng tự tin của hắn bạo dạn, cũng không còn điều gì e ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. A địch hổ rõ ràng cảm giác được cầm đao Lục Ly tựa hổ không giống với lúc trước trên thân nhiều hơn một loại khó nói lên lời khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố làm ra vẻ, tiểu tạp thoái, phế bỏ ngươi ta lập tức trở về bộ lạc đem ngươi tỉ tỉ mạch lên. Địch hổ cười nhạo nhục mạ một tiếng, thân thể bắn tới, trường đao hóa thành đao ảnh đẩy trời thẳng đến Lục Ly tả hữu vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết. Nghe được địch hổ ngôn ngữ khinh nhẫn chính mình tỉ tỉ, Lục Ly mặt mũi tràn đầy nổi giận, hắn thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ địch hổ trường đao sẽ bổ tới, hắn hai chân trầm xuống, vung lên cương đao thẳng tắp đối tiền phương bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không hiểu bất luận cái gì đao pháp, càng không hiểu huyền kỹ, nhưng hắn đao pháp có một cái phi thường khủng bố đặc điểm, cái kia chính là nhanh. Nhanh như lưu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh đao quang tại trong mắt sáng lên, địch hổ đôi mắt kịch liệt co rụt lại, hắn trường đao lập tức liền có thể bổ trúng Lục Ly. Nhưng giống như không đi đón đỡ Lục Ly trường đao, đầu của hắn sẽ bị tươi sống chém đứt. Sở dĩ hắn chỉ có đem trường đao quét ngang, đi đón đỡ Lục Ly cương đao. Cái này chặn lại tiểu xẻ ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ken ken một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, chấn động đến địch hổ tay phải rung động, miệng hổ vỡ tan. Một khắc này hắn kém chút cầm không được trường đao trong tay, cường đại cự lực để hắn toàn bộ cánh tay phải đều tê. Anh nợ em một câu yêu thương. Ken 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 mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy đạo đao quang sáng lên, chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Lục Ly liên tục đánh ra 3-4 đao, một đao so một đao lực lượng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hổ rốt cuộc cầm không được trường đao trong tay bị đánh bay, chính hắn liên tiếp lui về phía sau, bị chấn động đến toàn thân khí huyết quay cuồng, trong cổ họng một cái tụ huyết áp chế không nổi, cuồn vốn mà ra. Không anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này địch hổ lại hoàn toàn không có để ý phun ra tiên huyết, hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn qua một đạo đao quang gấp trong mắt phóng đại, hoảng sợ giống to. Giống như Lục Ly một đao kia không dừng lại, đầu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh phái. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có dừng lại, chỉ là một khắc cuối cùng thân đao xoay chuyển tới, hắn dùng sống đao đối địch hổ bả vai hung hăng nện xuống. Giang giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, địch hổ cùng địch cổ đồng dạng bị nện ngã xuống đất, vai trái xương quai xanh đứt gãy, đau đến lăn lộn dưới đất. Ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu đùi hung hăng đạp xuống giẫm ở địch hổ ngực, trường đao chân trượt đến chống đỡ địch hổ cổ, để địch hổ lăn lộn vặn vẹo thân thể lập tức không dám động. Lục Ly đầy mắt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua địch hổ nói, "Địch hổ ngươi nghe cho ta, lần sau còn dám tìm chúng ta phiền phức, trong lời nói khinh nhẫn ta tỉ tỉ, ta liền đem ngươi tiễn." Anh nợ em một câu yêu thương, hưu Lục Ly trường đao nhất chuyển, tại địch hổ trên quần vạch một cái, phi thường chính xác cho hắn trên quần mở ra háng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác được dưới hông lạnh lẽo, địch hổ cả người đều run lên, giờ khắc này hắn đều quên trên bờ vai kịch liệt đau nhức. Hắn một mặt hoảng sợ nội tâm thầm mắng không thôi, Lục Linh là cái nữ nhân điên, cái này Lục Ly càng là cái người điên, vừa rồi trường đao nếu là lại sâu một điểm, mệnh căn của hắn tiểu phế đi giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 10, ngươi phải xong đời. Mười trọng thương ba người, Lục Ly quay người liền rời đi, liền chiến đao đều không có cầm ném cho địch cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù địch bá cùng trong bộ lạc người trưởng thành không tại, ba ngày sau hắn cũng có thể thức tỉnh huyết mạch. Nhưng hắn tạm thời không muốn náo ra đại sự, giống như đoạn mất địch hổ ba người tay chân, khẳng định sẽ khiến bộ lạc quanh động, trừ phi hắn muốn lập tức mang theo Lục Linh thoát đi bộ lạc. Rời đi về sau, hắn không có lập tức đi đoạn nhật lĩnh, mà là trốn ở phụ cận, theo đuôi địch hổ ba người trở về bộ lạc. Hắn sợ địch hổ ba người trả thù, phái người tìm Lục Linh phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hổ ba người dắt dịu nhau trở lại bộ lạc, tiến vào bản thân thổ lâu đài, rất nhanh trong bộ lạc truyền đến từng đạo phụ nữ khóc tiếng mắng. Lục Ly tại hậu sơn quan sát một trận, xác định không ai đi tìm Lục Linh phiền phức, có chút giải sầu xuống tới. Hắn vẫn chưa yên tâm, từ sau sơn vượt qua tới gần bản thân thổ lâu đài. Lục Linh ngay tại thổ lâu đài bên trong yên tĩnh đọc sách, nhìn thấy Lục Ly trên bụng có vết máu, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly theo trong bao bố lấy ra một chút thuốc bột đắp lên cầm máu, hắn 10 tuổi tiểu lên núi săn giết dã thú, thủ thương là chuyện thường, thuốc bột một mực chuẩn bị. Hắn đem sự tình giải thích một lần, sau đó nhìn qua Lục Linh nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi, lần này ta nhịn không được. Anh nợ em một câu yêu thương, không sao, đả thương tiểu đả thương. Lục Linh cũng không có bối rối, ngược lại một mặt bình tĩnh nói ra, địch bá không tại bộ lạc. Bằng địch hổ bọn hắn là không nổi bọn nước. Ngươi yên tâm đi kéo quan tài đi, đừng lo lắng ta. Tỷ tỷ mặc dù không thể tu luyện huyền lực, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có, ai dám tìm ta phiền phức, ta để bọn hắn hối hận làm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách nhìn qua Lục Linh bình tĩnh như vậy ung dung thần sắc, Lục Ly cảm giác nàng tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hắn phi thường tin tưởng Lục Linh, nhẹ gật đầu không nói thêm lời, từ hậu viện nhảy ra ngoài hướng đoạn nhận lĩnh chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù bụng dưới bị thương nhẹ, buôn tẩu có chút đau đớn, Lục Ly tâm tình lại phá lệ vui vẻ. Trọng thương địch hổ ba người, để hắn từ nhỏ đến lớn bị khi phụ vô số lần, bị đè nén nhiều năm lệ khí rốt cục phóng thích ra ngoài. Ba ngày sau hắn có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể tu luyện huyền lực, hắn cũng không lo lắng địch bá trở về tìm phiền toái, cả người đều dị thường phấn khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thức tỉnh, huyền lực, ta nhất định có thể trở thành cường giả. Giờ khắc này Lục Ly mạnh lên tâm càng mãnh liệt, chỉ có có được chiến lược mạnh mẽ, mới có thể không bị người khi dễ, mới có thể thủ hộ tỉ tỉ, mới có thể giống như vừa rồi thống khoái như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuốc bột hiệu quả không tệ, chờ đến đoạn nhận lĩnh Lục Ly vết thương đã khép lại, ẩn ẩn có vài dấu hiệu. Hôm nay làm sao trễ như vậy anh nợ em một câu yêu thương. Di tiểu thư vừa vận tại đoạn nhận lĩnh, Lục Ly vừa đi vừa về giày vò trải qua, chờ đến đoạn nhận lĩnh đã là mặt trời lên cao. Lục Ly hiện tại thế nhưng là kéo quan tài chủ lực, nàng tự nhiên bất mãn. Lục Ly gượng cười hai tiếng, thuận miệng giải thích nói, trong nhà có một số việc, cho nên tới trễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Di tiểu thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Lục Ly trên bụng vết máu, cũng không có hỏi, mà là dặn dò, Hàn Băng Thâm Viên bên kia có thể muốn xảy ra chuyện, tăng tốc độ, tranh thủ mấy ngày nay đem tổ quan toàn bộ chuyển đi. Tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn một cái phương bắc, nội tâm cũng có chút nặng nề. Vũ Lăng quận ngay tại Hàn Băng Thâm Viên tuyệt địa phương nam, bên kia một khi xảy ra chuyện, Địch Long bộ lạc rất có thể bị tai họa, đến mau chóng kéo quan tài đạt được đầy đủ thối thể đan. Có được 8.500 cân cự lực, mặc dù thụ một chút tổn thương, hôm nay còn tới đã muộn. Lục Ly liều mạng phía dưới, nhưng như cũ kéo ba quan tài, đạt được ba cái thối thể đan. Anh nợ em một câu yêu thương, cho hắn năm mai thối thể đan. Tại linh thủ lao lúc, Di tiểu thư đột nhiên mở miệng, nàng sau đó bổ sung thêm, nhiều hai cái là dự chi đưa cho ngươi, theo kéo xong quan tài sau ban thưởng bên trong cấu trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly biến thái thể chất, Di tiểu thư một mực có lưu ý nàng lo lắng Hàn Băng Thâm Viên bên kia xảy ra chuyện, sở dĩ muốn cho Lục Ly khí lực nhanh gia tăng, tăng tốc kéo quan tài tiến độ. Lục Ly đại hỉ vội vàng bái tạ, mừng rỡ mang theo năm mai thối thể đan lao nhanh trở về bộ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tiến vào bộ lạc, Lục Ly hiện rất nhiều phụ nữ lao giả nhìn hắn mục quang đều phi thường bất thiện, còn có phụ nữ nói thầm lấy nhục mà hắn. Lục Ly không để ý tới các nàng thẳng về nhà, nhìn thấy Lục Linh đang ngồi yên lặng đọc sách về sau, hắn như chút được gánh nặng. Năm mai cùng một chỗ luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi cơm nước xong, Lục Ly nội tâm lửa nóng trở về phòng, lần này hắn chuẩn bị năm mai thối thể đan cùng một chỗ luyện hóa, xem có thể tăng trưởng nhiều ít khí lực. Liên tục nuốt năm mai thối thể đan, uống vào mấy ngụm thanh thủy về sau, một cỗ kinh khủng nhiệt lưu lập tức quét sạch toàn thân, Lục Ly tay nắm lấy đã sớm chuẩn bị xong đào một côn cắn răng đứng vững. Anh nợ em một câu yêu thương. Nóng năm mai thối thể đan dược lực rất khủng bố, lần này so lần thứ nhất luyện hóa thối thể đan còn khó chịu hơn. Toàn thân tựa như ném vào trong lò lửa nướng, mà lại kéo dài thời gian dài rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ, nhiệt độ cơ thể rốt cục khôi phục bình thường, Lục Ly xoa xoa mồ hôi trên trán, bỏ lên giường ngã đầu tự ngủ. Rất nhanh răng thú bắt đầu hết, Lục Linh đúng giờ vào đây, tra xét một phen xác định không sau đó, nàng yêu chiều nhìn qua một chút Lục Ly ra khỏi phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng. Đệ nhị ngày sau sơn trong sân gốc, Lục Ly đem cái kia viên cầu hình cự thạch trùng điệp ném một cái, gây nên mặt đất chấn động, hắn mặt mũi tràn đầy phân chấn hét lớn, 1000 cân, ta khí lực tăng trưởng 1000 cân, hiện tại ít nhất có 9.500 cân khí lực trở lên. Vạn cân cự lực, trời sáng buổi sáng liền có thể đạt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nắm thật chặt nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa cự lực, hắn kích động không thôi. 7 năm khổ luyện, nửa tháng kéo quan tài, hắn rốt cục muốn đạt tới mục tiêu, cũng nhanh muốn thức tỉnh huyết mạch. Ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thởi quần áo ra, hắn nhảy vào trong đầm nước, hảo hảo thanh tẩy một phen. Hắn không có đi thác nước tối thể, vội vàng về đến trong nhà ăn điểm tâm, hướng bộ lạc đi ra ngoài. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa đi ra bộ lạc, một thiếu niên chui ra, mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn qua Lục Ly nói, ngươi lại dám chặt tổn thương hổ ca bọn hắn, Địch Đào đã đi tìm tụ trưởng cùng Hỏa ca, ngươi liền muốn xong đời. Thiếu niên nói xong hung hăng trừng Lục Ly một chút, chui vào thổ lâu đài trong đám. Lục Ly nhướng mày, khó trách hôm qua bộ lạc bình tĩnh như vậy, tình cảm là Địch Hổ phái người đi tìm hắn phụ thân cùng đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Địch Bá, Địch Hỏa. Lục Ly nội tâm ngưng trọng lên, Địch Bá là bộ lạc đệ nhất cường giả, thần hải cảnh tiền kỳ. Địch Hỏa là Địch Bá đại nhi tử, Địch Hổ đại ca, cũng là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Địch Hỏa nửa năm trước đã là huyền vũ cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá thần hải cảnh, hai người này tùy ý một người hắn đều không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ, hôm nay kéo xong cổ quan, ta liền có thể đạt tới vạn cân cự lực, có thể thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó Liêu gia dạng này đại gia tộc đều sẽ tới mời chào ta, coi như Địch Bá trở về lại như thế nào nghĩ tới đây. Lục Ly lông mày giãn ra, hắn hướng bản thân thổ lâu đài nhìn một cái, nhanh chân hướng đoạn nhận lĩnh bên kia chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nay mặt trời mọc mặt trời mới mọc hào quang vạn trượng, chiếu rọi đến đoạn nhận lĩnh một mảnh đỏ. Di tiểu thư cưỡi ngân lang sừng sững tại đoạn nhận lĩnh đỉnh núi, gương mặt xinh đẹp như vẽ, ung dung hoa quý, thấy đi đến đỉnh núi Lục Ly có chút lóa mắt. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Di tiểu thư nhìn thấy Lục Ly sau nhẹ gật đầu, hỏi, thối thể đan luyện hóa có thể gia tăng khí lực hắc hắc. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm đi, Di tiểu thư, hôm nay ta có thể kéo 5-6 quan tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến thái bên cạnh hai cái lao giả trợn trắng mắt, hơn 10 ngày trước Lục Ly một ngày mới có thể kéo một quan tài, còn phi thường phí sức. Vẹn vẹn hơn 10 ngày, hắn hiện tại một ngày lại có thể kéo 5-6 quan tài, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đều là huyền vũ cảnh võ giả, lại bị một cái vô pháp tu luyện mao đầu tiểu tử nhẹ nhõm đuổi, mỗi ngày còn đuổi 2 lần không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Di tiểu thư hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nàng nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra một tia về lực, ta có thể cân nhắc tiến cử ngươi gia nhập chúng ta Liêu gia. Tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly càng thêm chấn phấn, Lục Linh nói huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn liền có thể tu luyện về lực, gia nhập Liêu gia không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần gia nhập Liêu gia, Địch Bá thấy hắn đều muốn túi đầu. Giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 11, thú triều. Mời Lục Ly bao tố, lôi kéo cổ quan điên đi, nặng 3000 cân cổ quan trong tay hắn tựa như đồ chơi. Hắn hiện tại không cần dùng hai vai nhấc lên, đều không cần bỏ đi áo, hai cánh tay lôi hàn thiết cự liên nhanh chân lao nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu ca, chậm một chút à, cũng đừng ngã lật từng cái lao giả bị đuổi, nhìn xem Lục Ly như ngựa hoang lao nhanh, trong lòng không biết là tư vị gì. còn có chút lão giả âm thầm hối hận, sớm biết bọn hắn ngay từ đầu cũng muốn thối thể đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Lục Ly đằng đằng kéo 6 quan tài, hắn lôi kéo quan tài gần so với bình thường buôn tẩu chậm hơn một chút, độ quá nhanh, thấy rất nhiều lão giả đều rất là đỏ mắt. Những này cổ quan đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là từng mai huyền linh đan a, hiện tại cũng bị Lục Ly cướp đi. Thái Dương liền muốn rơi xuống, tây phương bầu trời hào quang vạn trượng, Lục Ly thứ 6 quan tài kéo xong, ngồi tại đỉnh núi từng ngụm thở. Buôn tẩu một ngày, hắn thể lực tiêu hao cự đại, không bằng hắn thần sắc nhưng không có một tia mỏi mệt, ngược lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay hắn có thể đạt được 6 cái thối thể đan, coi như trừ đi hôm qua dự chi 2 cái, cũng có 4 cái đầy đủ tăng lên tới vạn cân cự lực. Di tiểu thư còn chưa tới, đằng sau đoán chừng còn có mấy quan tài, Lục Ly chỉ có thể chờ đợi. Qua mấy nén hương thời gian, phía tây trời chiều đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn mấy sợi hào quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao tới không đến Lục Ly có chút cấp bách, theo lý tới nói Di tiểu thư sớm nên lên núi a, hắn đứng người lên tại đỉnh núi đi qua đi lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao đúng lúc này, phương bắc ở ngoài ngàn dặm truyền đến một đạo cự đại tiếng thú gào. Kia tiếng giống so trước mấy ngày cái kia đạo càng vang dội càng kinh khủng, chấn động đến Lục Ly cùng kéo quan tài lão giả, bao quát Liêu gia hộ vệ đều hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ hung lệ tới cực điểm khí tức theo phương bắc truyền đến, mặc dù cự ly rất xa, nhưng Lục Ly bọn người đồng dạng cảm giác lạnh cả người, nội tâm hoảng sợ. Một cái kéo quan tài lão giả run rẩy chỗ thì thào, cái này ít nhất là lục phẩm trở lên huyền thú a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền vũ, thần hải, hồn đàm, mệnh luân, bất diệt, quân hầu, nhân hoàng. Huyền thú đẳng cấp cùng võ giả cảnh giới là đối ứng, lục phẩm trở lên huyền thú, nhưng so sánh nhân loại quân hầu cảnh phía trên. Nếu như là thất phẩm huyền thú, liền có thể so nhân tộc nhân hoàng cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân hoàng cảnh. Kia là người bên trong chi hoàng, lớn như vậy Bắc Mạc giống như đều không có nhân hoàng cường giả có thể tưởng tượng, giờ phút này gầm rú huyền thú đến cỡ nào cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô ô thu thu. Giống một đạo đạo thú tiếng giống không ngừng vang lên, những này thú giống so vừa rồi cái kia đạo yếu đi rất nhiều, nhưng cự ly lại tới gần rất nhiều, tựa hồ ngay tại bên ngoài 200 dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng bét. Một cái Liêu gia hộ vệ sắc mặt đại biến, kinh hô lên, Hàn Băng Thâm Nguyên thú vương đại hống, ngoại vi huyền thú tựa hồ bạo động, có thể tuyệt đối đừng sinh thú triều a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú triều sở hữu hộ vệ cùng kéo quan tài người đều sắc mặt đại biến, một khi sinh thú triều hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 15 năm trước Hàn Băng Thâm Nguyên tiểu sinh qua một lần thú triều, lần kia Vũ Lăng quận phụ thuộc bộ lạc mười mấy vạn con dân đều bị huyền thú xé rách, nếu không phải cấp gia tộc cường giả xuất động, sợ là Vũ Lăng quận hội sẽ chó gà không tha muốn cái gì tới cái đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nương theo lấy từng tiếng thú giống chim minh, nơi xa trong dãy núi từng đạo hung lệ khí tức hiện hiện. Phương Bắc bầu trời rất nhiều quái vật khổng lồ bay lên không, che đậy nửa bên bầu trời, từng cái kinh khủng phi cầm nghiêm nghị vang lên, mặc kim liệt thạch, khắp nơi chấn động. Đệ nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặt mũi tràn đầy cấp bách, xem bộ dáng là muốn sinh thú triều, nói không chừng địch long bộ lạc đều muốn bị tai họa. Nội tâm của hắn phi thường lo lắng tỉ tỉ, chỉ là hắn còn có mấy cái thối thể đàn không có cầm tới, làm sao có thể cứ thế mà đi. Trước các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch long bộ lạc tại Hắc Ưng lĩnh phương nam 30 dặm, coi như thú triều hướng bên này quyết tán, cũng sẽ trước đến Hắc Ưng lĩnh. Hắn có đầy đủ thời gian chạy trở về. Mà lại, Hàn Băng Thâm Viên bên kia có rất nhiều cấp gia tộc cường giả, còn có vô số bộ lạc tộc nhân tại kia đóng giữ. Liêu Vũ nhóm cường giả những này thiên đều không có xuất hiện, hẳn là cũng đi bên kia đóng giữ, nói không chừng có thể ngăn cản thú triều khuếch tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu thu phương bắc chim tiếng kêu càng ngày càng cuồng bạo, Lục Ly bọn người đối đêm tối lờ mờ sắc, nhìn thấy phương bắc bầu trời đều bị hung cầm che đậy, toàn bộ nội tâm hoảng hốt, hoảng sợ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu gia 10 cái hộ vệ đồng dạng âm thầm kinh hãi, Liêu Vũ đeo toàn bộ cường giả, Liêu thủ Hắc Ưng lĩnh hộ vệ đều là huyền vũ cảnh, cũng không có thần hải cảnh cường giả. Giống như một đám cường đại phi cầm huyền thú hướng bên này quyết tán, sẽ có đại phiền toái. Chuẩn bị mở ra đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong tiểu đội trưởng quát khẽ, Hắc Ưng lĩnh là Liêu gia băng tám tràng, rất sớm đã bắt đầu tu kiến phòng ngự đại trận. Trước đại trận mấy ngày đã tu kiến hoàn tất, mở ra sau nhẹ nhõm ngăn cản 3-4 giai huyền thú công kích. Bất quá, phương Bắc hung cầm khí tức như thế cường đại, sợ là có tứ ngũ giai hung cầm, đừng nói bay tới một đám, coi như tới 2-3 con, toàn bộ người đều muốn táng thân hắc ứng lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hữu ngay tại rất nhiều lão giả chuẩn bị sớm rút đi lúc, phương Bắc vang lên một đạo tiếng xé gió, một cỗ tràn ra hoàng kim quang mang chiến xa theo phương Bắc phá không mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến xa tràn ra vạn trượng kim quang, vô số đạo khí tức cường đại theo trong chiến xa truyền đến, ép tới bên này Lục Ly bọn người không thở nổi. Bất diệt cảnh cương giả, tốt, sẽ không ra đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu đội trưởng như chút được gánh nặng, cấp gia tộc cường giả xuất thủ, trấn áp hung cầm, những cái kia cấp gia tộc cường giả sẽ không cho phép cường đại hung cầm làm hại tứ phương. Phanh phanh phanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả bay lên không, toàn thân bày ra giống một vòng thiêu đốt dương, Lục Ly bọn hắn đều có thể nhìn thấy từng cái tràn ra kim quang bóng người, cự ly quá xa khuôn mặt lại thấy không rõ. Hoàng kim chiến giáp cường giả xuất thủ, từng đạo cự đại giải lụa màu vàng đánh ra, chiếu sáng phương Bắc bầu trời. Từng cái hung cầm bị nện hạ xuống, từng đạo chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, sơn xuyên vỡ tan, cự thạch lăn xuống âm thanh liên tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới thật sự là cường giả a, đưa tay chi gian san bằng sơn xuyên, phá toái cự thạch, trấn áp huyền thú. Lục Ly thấy nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc những cường giả kia cự ly quá xa, độ quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo quang ảnh, từng đạo cự đại tấm lụa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu thu có mấy trăm cái chấm đen đột một hướng bên này gấp quyết tán, từng đạo chim minh càng ngày càng gần. Kéo quan tài lão giả sắc mặt đại biến, cái gì đều không quan tâm nhanh hạ sơn, thủ lao cũng không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra đại trận. Hộ vệ tiểu đội trưởng giống to, Lục Ly cũng mặc kệ, nhanh chân lao nhanh xuống núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ứng lĩnh quá cao, mục tiêu quá rõ ràng. Mặc dù nghe chim tiếng kêu, hướng bên này khuyết tán hung cầm cũng không tính mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, mà lại bên này vừa khai chiến, rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều huyền thú. Đỉnh núi rất nhanh sáng lên một đạo lam sắc quang mang, hình thành một cái vòng bảo hộ móc ngược tại Hắc ứng lĩnh phía trên, đem toàn bộ tổ quan bảo hộ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu. Ba cái liều ra hộ vệ cưỡi ngân lang từ trên núi lao vụn vụt mà xuống, hộ vệ tiểu đội trưởng quát khẽ âm thanh theo đỉnh núi truyền đến, chúng ta đỉnh trước lại, các ngươi đi tìm tới Di tiểu thư, lập tức trở về gia tộc cầu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di tiểu thư hướng phía dưới núi lao nhanh, Lục Ly bước chân dừng lại, gần nhất đan dược đều là Di tiểu thư bên người lao giả phóng. Giống như đi theo đám này hộ vệ tìm tới Di tiểu thư, có hay không có thể nhận lấy thối thể đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có thối thể đan, Lục Ly rất khó đạt tới vạn cân cự lực, liền không thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Mắt thấy muốn đạt tới vạn cân cự lực, để hắn rất không cam tâm. Đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau Lục Ly hạ quyết tâm, đi cùng tìm Di tiểu thư. Hắc ứng lĩnh cự ly địch long bộ lạc 30 dặm, ở giữa còn cách hai cái đại bộ lạc. Coi như thú triều thai họa địch long bộ lạc cũng muốn thời gian, đầy đủ hắn chạy trở về. Giao diện cho điện thoại nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 12, ta cũng sẽ không đi. Mười quyết định chủ ý Lục Ly đoạt mệnh lao nhanh, theo đường núi đi theo Liễu gia hộ vệ lao nhanh. Chỉ là Liễu gia hộ vệ đều cưỡi ngân lang, độ quá nhanh, Lục Ly thoáng cái tiểu đã mất đi bóng dáng của bọn hắn. Truy. Di tiểu thư là Liễu gia phái tới giám thị kéo quan tài sự tình, nàng hẳn là tại đoạn nhận lĩnh cùng Hắc ứng lĩnh chi gian. Lục Ly theo kéo quan tài đường núi lao nhanh, đi tìm Di tiểu thư đòi hỏi thối thể đan. Thu thu buôn tẩu ra ngoài 10 dặm, Hắc ứng lĩnh bên kia chuyển đến từng đạo chi minh. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy mấy trăm con hung cầm ngay tại công kích Hắc ứng lĩnh đỉnh núi màu lam vòng bảo hộ. Bất quá xem tình huống tới hung cầm phẩm cấp không cao lắm, kia màu lam vòng bảo hộ cũng không có phá vỡ. Liễu gia băng táng chẳng tự có Liễu gia hộ vệ đi quan tâm, Lục Ly không tiếp tục để ý, theo đường núi gấp lao nhanh. Đêm triệt để tối, tối nay thời tiết cũng không tệ lắm, có mông lung ánh trăng. Đầu này đường núi Lục Ly mỗi ngày kéo quan tài đã sớm chín mọng, hắn nhanh chân lao nhanh, thân hình không có một lát dừng lại. Lần nữa buôn tẩu 7-8 dặm, Lục Ly thân thể dừng lại. Tiền phương truyền đến chim tiếng kêu, ẩn ẩn còn có võ giả tiếng hét phẫn nộ. Trầm ngâm một lát, Lục Ly bò lên trên một tòa thạch phong phía trên, đối bên kia trông về phía xa. Bên kia lại có quang mang nhàn nhạt, Lục Ly nhìn mấy lần sau lập tức minh bạch, kia là Liễu gia một cỗ tổ quan tán đu quang. Di tiểu thư tại kia. Lục Ly thấy được một cái tử sắc bóng hình xinh đẹp, trong tay nàng cầm một cái tử sắc tiên tử, toàn thân đều có bạch quang lấp lánh, tiên tử tử quang rạng rỡ, rõ ràng là huyền khí. Di tiểu thư bên người còn có 7-8 cái võ giả, vừa rồi kia ba cái hộ vệ ngay tại Di tiểu thư bên người. Bọn hắn tất cả mọi người bị một đám màu đỏ đại điểu bao vây, liếc nhìn lại ít nhất có trên trăm con, tất cả mọi người tại dục huyết phân chiến, có hai tên hộ vệ thụ thương, nửa người đều là huyết. Màu đỏ đại điểu rõ ràng là huyền thú, một thân màu đỏ vũ mao như lân phiến, da yếu ớt hồng quang, một đôi màu đỏ thiết trảo giống bị hỏa thiêu đỏ lên, đồng dạng có lừng lánh ánh sáng đỏ. Nhất phẩm huyền thú, Hồng Lân Ưng. Lục Ly nhận biết loại này huyền thú, hắn có chút thở dài một hơi, cái này huyền thú hắn trước kia tao ngộ qua. Lực công kích không tính quá mạnh, nhưng phòng ngự rất khủng bố. Hai năm trước hắn bị một cái Hồng Lân Ưng truy sát hơn 10 dặm, cuối cùng trốn vào một cái sơn lâm mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hồng Lân Ưng hoàn toàn chính xác không tính mạnh, vấn đề là số lượng nhiều lắm, trên trăm con Hồng Lân Ưng liên miên không dứt công kích, Di tiểu thư bên người cũng chỉ có 7-8 người, chống cự rất là gian nan. Cái này Di tiểu thư rất mạnh, xem ra đạt tới Huyền Vũ cảnh đỉnh phong. Lục Ly âm thầm cảm khái, Di tiểu thư so với hắn cùng lắm thì 1-2 tuổi, lại đạt đến Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, mặc dù xuất sinh đại gia tộc, nhưng tư chất tính rất tốt. Làm sao bây giờ Di tiểu thư một đám người bị Hồng Lân Ưng bao vây, hắn như đến gần lời nói, tuyệt đối sẽ bị Hồng Lân Ưng công kích, một cái không tốt mạng nhỏ cũng bị mất. Sớm biết đem địch cổ chiến đao tranh đoạt. Lục Ly có chút hối hận, không có binh khí đối đầu Hồng Lân Ưng phi thường ăn thiệt thòi. Hồng Lân Ưng công kích không tính kinh khủng, nhưng bị móng của nó bắt trúng, hoặc là bị ưng truy mổ bên trong, hắn khẳng định sẽ bị trọng thương. Lục Ly cự ly chiến trường có chừng một dặm, giờ phút này ẩn thân thạch phong về sau, Hồng Lân Ưng cũng không có chú ý hắn. Như vậy rút đi, hoàn toàn không có vấn đề. Đúng một cái. Cuối cùng hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, Di tiểu thư bọn người đối đầu gần trăm Hồng Lân Ưng có chút miễn cưỡng, rất có thể toàn bộ chiến tử. Các nàng như đều đã chết, hắn đi cái nào muốn thối thể đan, Liễu gia cũng sẽ không thừa nhận. Đã tới, cứ như vậy rút đi, hắn rất là không cam tâm. Có được hơn 9000 cân cự lực, Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Hắn liếc nhìn vài lần, tìm được một cái to bằng bắp đùi gậy gỗ, vung lên gậy gỗ lặng yên hướng chiến trường phụ cận phóng đi. A, một đạo đau nhức gào giống tiếng vang lên, một tên Liễu gia hộ vệ vai trái bị ưng chảo bắt trúng, bả vai lập tức xuất hiện mấy cái huyết động, máu me đầm đìa. Nếu không phải bên cạnh có người xuất thủ cứu giúp, đầu của hắn đoán chừng đều sẽ bị bẻ vụn. Chịu đựng. Di tiểu thư roi dài múa, mang theo hách hách tiếng gió, đem từng cái Hồng Lân Ưng đánh lui, nàng nghiêm nghị khẽ kêu nói, thú triều bạo động, gia tộc nhất định có thể phát giác, lập tức sẽ phái người đến cứu chúng ta, chịu đựng. Lời mặc dù nói như vậy, Di tiểu thư nội tâm lại trầm xuống, Vũ Lăng thành cự ly bên này 80 dặm, coi như thần hải cảnh võ giả toàn bộ buôn tàu đều cần hơn nửa canh giờ. Nhiều như vậy Hồng Lân Ưng, các nàng có thể kiên trì lâu như vậy sao? Nơi này khắp nơi rất trống trải, không có rừng cây sơn động rất khó đào tẩu. Ta không nên để Liễu Vũ đi. Di tiểu thư âm thầm hối hận, gia tộc điều Liễu Vũ chạy hỏi nàng. Nàng coi là giám thị kéo quan tài mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Hàn Băng Thâm Viên bên ngoài lại có nhiều như vậy quân đội võ giả đóng quân, xảy ra chuyện cũng sẽ không thai họa bên này. Nào biết Hàn Băng Thâm Viên bên trong một cái cường đại thú vương bạo giống, kinh ngạc ngoại vi cấp thấp huyền thú. Hết lần này tới lần khác nơi này lại có một cỗ cổ quan còn không có kéo đi hắc ứng lĩnh, vì bảo hộ cổ quan, Di tiểu thư các nàng lúc này mới bị Hồng Lân Ưng vây lên, a lại một tên hộ vệ bị ưng chùy hung hăng mổ một cái, phần lưng đều xuất hiện một cái lỗ máu. Trái lại các nàng bên này loại trừ nàng cùng bên người Hồng lão có thể kích thương Hồng Lân Ưng bên ngoài, những người còn lại rất khó kích thương Hồng Lân Ưng, tình thế càng ngày càng nguy cơ. Hồng Lân Ưng phòng ngự mạnh, trên người hồng quang có thể làm cho bọn chúng vũ mao cứng đến nỗi như hàn thiết, phổ thông đao kiếm rất khó phá vỡ. Loại trừ Di tiểu thư cùng Hồng lão bên ngoài, người còn lại hộ vệ đều là huyền vũ cảnh trung kỳ, trong tay chỉ có cấp thấp nhất huyền khí, tự nhiên rất khó áp chế Hồng Lân Ưng. Chẳng lẽ hôm nay ta muốn chết tại cái này? Nghĩ tới đây, Di tiểu thư nội tâm càng ngày càng nặng trọng, trong tay tím tiên cơ múa đều lộ ra hữu khí vô lực. Thập mao xuất sinh, cút ngay cho ta. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo bạo tiếng giống, tiếp lấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa băng băng mà tới. Trong tay hắn cầm một cái cự đại côn đồng, tả hữu cuốn quét, thế mà nhẹ nhõm đập bay hai cái Hồng Lân Ưng. Cứu binh đến rồi. Toàn bộ người tinh thần đại chấn, Di tiểu thư đôi mắt đẹp phát sáng lên. Nhưng các nàng thấy rõ ràng người tới về sau, lập tức lật lên bạch nhãn, người tới bọn hắn đều biết, chính là kéo quan tài người Lục Ly. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lục Ly trong tay gậy gỗ về sau, càng thêm bó tay rồi. Lục Ly vô pháp tu luyện huyền lực, liền võ giả đều không phải là, còn cầm một cái gậy gỗ, hắn là đi tìm cái chết sao tiểu tử, đi mau, chớ tới gần. Một tên hộ vệ không đành lòng quá khẽ, Lục Ly lại mắt điếc tai ngơ, như một cái mau lẹ báo cuồng hướng, xung, mà tới. Trong tay hắn gậy gỗ cuồng quét, không ngừng nện ở đáp xuống Hồng Lân Ưng trên thân, đem từng cái Hồng Lân Ưng tươi sống đập bay, thế không thể đỡ. Ách Di tiểu thư cùng Hồng lão liếc nhau, hai người thần sắc có chút phấn chấn. Cái này Lục Ly trời sinh thần lực, liên tục luyện hóa mười mấy mai thối thể đan, giờ phút này ít nhất có vạn cân cự lực, ngược lại là một cái không tệ giúp đỡ. Nói không chừng hôm nay hắn thật có thể giúp các nàng một tay. Giang giác. Rất nhanh, Di tiểu thư cùng Hồng lão đôi mắt vừa tối nhặt đi, Lục Ly cây kia gậy gỗ bị Hồng Lân Ưng bẻ vụn. Cái kia Hồng Lân Ưng gào thét mà xuống, Lục Ly vì tránh né ưng chảo công kích, bất đắc dĩ tại trên đường núi lăn lộn bò vọt, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Tiểu tử đi mau a, nếu không ngươi sẽ chết. Hiện tại đại bộ phận Hồng Lân Ưng còn không có chú ý Lục Ly, còn có cơ hội đào tẩu, lại có hộ vệ không đành lòng quá khẽ, khuyên Lục Ly không muốn chịu chết. Không, ta sẽ không đi. Lục Ly trên mặt đất lăn lộn vài vòng nhảy vọt mà lên, hắn tả đột hữu thiểm, không đứng ở trên mặt đất lăn lộn nhảy vọt tránh né ưng chảo công kích. Hắn mục quang dị thường kiên định, chật vật chạy vội, không ngừng tới gần. Giết. Sở hữu hộ vệ bao quát Di tiểu thư đều không hiểu có chút cảm động, nhìn không ra tiểu tử này thế mà nói như vậy nghĩa khí liều chết cũng muốn đến giúp bọn hắn. Bất quá, sau một khắc Lục Ly hô lên một câu, lại làm cho mọi người toàn bộ lật lên bạch nhãn. Lục Ly quát to, Di tiểu thư, ngươi còn không có cho ta kéo quan tài thù lao đâu, ta sao có thể đi, thật có lỗi, ra ngoài có một số việc, trở về trễ, đổi mới đã muộn một chút. Giao diện cho điện thoại. Chương 13, vực ngoại của ma. Mời cho ta một cây đao, càng nặng càng tốt. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly tiếng giống to đánh thức mọi người, Hồng lão nghị quát khẽ nói, Liễu Cường, đem ngươi đao cho hắn. Hồng Lân Ưng phòng ngự cường đại, hơn nữa còn biết bay, đối phó loại này hung cầm, xảo diệu huyền kỹ tác dụng không lớn, trừ phi có cao cấp huyền khí, nếu không còn không bằng có một thân man lực. Công ty nội dung từ chuyện 88 lục ly vừa rồi dùng gậy gỗ đều có thể đập bay Hồng Lân Ưng, có thể tưởng tượng hắn lực lượng khủng bố cỡ nào. Giữa sân loại trừ Hồng Lao Di tiểu thư bên ngoài, những người còn lại khí lực lượng cũng không sánh nổi lục ly. Hưu. Công ty nội dung từ chuyện 88 cái kia cánh tay trái thụ thương hộ vệ vội vàng đem chiến đao hướng lục ly vung đến, chính hắn thì trốn ở hoàng kim cổ con dưới, tránh cho bị Hồng Lân Ưng công kích. Tốt. Công ty nội dung từ chuyện 88 bắt lấy bay tới chiến đao, lục ly cả người đều khí chất đại biến, cũng như lấy đi địch cổ chiến đao đối đầu địch hổ, hắn ngửa mặt lên trời gào to, hồng mao xuất sinh, tới đi. Thu công ty nội dung từ chuyện 88 một cái Hồng Lân Ưng vang lên một tiếng, đáp xuống, cặp tiết như hỏa đốt lợi trảo hiện ra hồng quang, uyển như tử thần móng vuốt, muốn đem lục ly tươi sống xé rách. Hưu. Công ty nội dung từ chuyện 88 lục ly hai chân có chút đối lượng, như sừng sững tại thác nước trên đá lớn, hắn vung lên chiến đao như thiểm điện đánh ra 4-5 đao. Thu công ty nội dung từ chuyện 88 Hồng Lân Ưng ra một tiếng thống khổ vang lên, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt Hồng Lân Ưng một cái lợi trảo đứt gãy, đoạn trảo Hồng Lân Ưng hai cánh mở ra, đao nhức minh không ngừng hướng nơi xa bay mất. A công ty nội dung từ chuyện 88 coi như gì tiểu thư đều có chút ngộng, bay đi đây chẳng qua là Hồng Lân Ưng sao làm sao có thể một đao bị chém đứt lợi trảo Hồng Lân Ưng phòng ngự kinh khủng dị thường, rất nhiều hộ vệ công kích rất nhiều lần, đều chỉ có thể chặt tổn thương ứng trảo, tự liền Hồng Lao đều rất khó chặt đứt ứng trảo. Công ty nội dung từ chuyện 88 đao thật là nhanh. Hồng Lao đôi mắt sáng lên, phấn chấn vô cùng, hắn nhìn thấy tất cả mọi người giật mình liên thanh quát to, nhanh công kích, có tiểu tử này, chúng ta tối nay rất có cơ hội thoát hiểm. Công ty nội dung từ chuyện 88 giết. Mấy tên hộ vệ mặc dù còn rất kinh ngạc, nhưng đều nhao nhao công kích. Bên kia Lục Ly một bên công kích, một bên nhanh tới gần, hắn lại đối một cái đáp xuống Hồng Lân Ưng ra đao, lần này chém vào địa phương lại là Hồng Lân Ưng vũ dực. Công ty nội dung từ chuyện 88 thu nương theo lấy một đạo rên rỉ, Hồng Lân Ưng nửa bên vũ dực bị sống sờ sờ bổ xuống, nó thân thể vô pháp nắm giữ cân bằng, hung hăng nhập vào bên cạnh khe núi bên trong. Công ty nội dung từ chuyện 88 đao thật là nhanh. Lúc này Di tiểu thư xem minh bạch, Lục Ly đó cũng không phải cao thâm huyền kỹ, trên tay hắn hoàn toàn không có huyền lực ba động, cũng dùng không ra huyền kỹ. Đao pháp của hắn cũng đơn giản đến cực điểm, nhưng hắn đao pháp có cái phi thường khủng bố đặc chất. Công ty nội dung từ chuyện 88 nhanh, nhanh như hồng quang. Công ty nội dung từ chuyện 88 một giây đồng hồ bên trong đánh ra 5-6 đao, mà lại đều bổ vào một vị trí. Hắn có được kinh khủng cự lực, trong nháy mắt bổ ra 5-6 đao, còn bổ vào cùng một cái vị trí, ương chảo cánh nhưng bị chém đứt tiểu rất dễ lý giải. Cái này cùng chặt thụ là một cái đạo lý, mỗi một đao bổ ra một cái lỗ hổng nhỏ, liên tục bổ vào cái này lỗ hổng bên trên, lớn hơn nữa cây cũng có thể chém đứt. Công ty nội dung từ chuyện 88 hưu hưu hưu. Bên kia Hồng Lão học Lục Ly đồng dạng, không còn vận dụng hoa mỹ huyền kỹ, lựa chọn đơn giản nhất chém vào. Một hơi thời gian bên trong liên tục bổ ra vài đao. Hắn quả nhiên đồng dạng nhẹ nhõm chặt đứt một cái ương chảo, sợ chạy một cái Hồng Lân Ưng. Công ty nội dung từ chuyện 88 tiểu thư, ngươi đổi vũ khí. Hồng Lão mặt đỏ lên, đối Liêu Di hét lớn một tiếng, tiếp tục tìm kiếm Hồng Lân Ưng khai chiến. Di tiểu thư tỉnh ngộ lại, cùng một người khác trao đổi vũ khí, nàng cái này tiền tử là nhân giai thất phẩm huyền khí, nhưng đối đầu với Hồng Lân Ưng căn bản không có tác dụng quá lớn. Công ty nội dung từ chuyện 88 Di tiểu thư đổi vũ khí về sau, học theo, nàng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, lực lượng không thể so với Lục Ly yếu. Bất quá nàng không am hiểu đao pháp, vô pháp chém đứt tướng chảo, chỉ có thể kích thương Hồng Lân Ưng, cũng xem là không tệ. Tiểu tử tăng tốc độ, nếu không sẽ hấp dẫn càng nhiều Hồng Lân Ưng. Công ty nội dung từ chuyện 88 Hồng Lão càng đánh càng hăng, hắn hướng Lục Ly nhìn một cái giống to. Phương Bắc đoán chừng tại sinh đại quy mô thú triều, bên này chiến đấu càng lâu, càng dễ dàng hấp dẫn huyền thú, một khi bị số lớn huyền thú vây quanh, tất cả mọi người muốn chết. Tốt. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly minh bạch điểm này, hắn trường đao của vũ, mỗi lần bổ ra chiến đao tất có một cái Hồng Lân Ưng ứng chảo hoặc là cánh nhưng bị chặt đi xuống. Ken công ty nội dung từ chuyện 88 sợ quá chạy mất hoặc nặng sang mười mấy con Hồng Lân Ưng về sau, Lục Ly trong tay chiến đao đột nhiên từ đó đứt gãy. Hồng Lân Ưng phòng ngự quá mạnh, cái này chiến đao chỉ là nhân giai nhất phẩm huyền khí, Lục Ly liên tục chém vào đều tại một vị trí, tự nhiên gánh không được đã mất đi chiến đao, Lục Ly tựa như đã mất đi răng lá hổ, chật vật tránh né Hồng Lân Ưng công kích, Hồng Lao xem xét vội vàng hét lớn, cho hắn đao. Công ty nội dung từ chuyện 88 không cần. Lục Ly hét lớn một tiếng, hắn lăn khỏi chỗ, thân thể như con báo vọt lên vọt tới mọi người phụ cận. Sau đó hắn tại tất cả mọi người chấn kinh ngạc trong ánh mắt, hai tay nắm lên Hàn Thiết Cự Liên, đột nhiên vọt lên mấy bước đem hoàng kim cổ quan xoay. Công ty nội dung từ chuyện 88 hoàng kim cổ quan trọng 3000 cân, lại bị Lục Ly xoay bay lên, tựa như một cái cự đại liên truy đẩy trời xoay tròn bay múa hoành. Công ty nội dung từ chuyện 88 hoàng kim cổ quan hung hăng nện ở một cái Hồng Lân Ưng bên trên, 3000 cân trọng lượng cũng không phải vừa. Kia Hồng Lân Ưng bỗng chốc bị đập tầm ầm bay, một phiến vũ cánh tràn đầy tiên huyết, vùng vẫy một hồi cũng bay không nổi. Oanh! 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 Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly hóa thân vực ngoại của ma, tay bắt Hàn Thiết Cự Liên, mang theo hách hách tiếng gió vung lấy hoàng kim cổ quan, đem từng cái Hồng Lân Ưng hung hăng đập bay. Vẹn vẹn vừa đối mặt thế mà đập bay 4-5 con Hồng Lân Ưng, mà lại bị đập bay Hồng Lân Ưng đều rõ ràng bị đả thương nặng. Công ty nội dung từ chuyện 88 tiểu tử, ngươi lớn mật. Di tiểu thư lại giận tím mặt, liên tục phẫn nộ quát, mau thả xuống, bên trong thế nhưng là của ta tổ gia gia. Hồng Lao cùng một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cái này Lục Ly quá lớn mật, hoàng kim cổ quan bên trong đều an táng lấy Liêu gia liệt tổ liệt tông di thể. Hắn dạng này vung lên cổ quan, bên trong hài cốt đoán chừng đều làm vỡ nát, đây chính là khinh nhẫn tổ tiên, kinh động vong hồn, Di tiểu thư không nổi giận mới là lạ. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly không có buông xuống, hắn tiếp tục vung lên cổ quan công kích Hồng Lân Ưng, một bên quay đầu nói ra, là mệnh quan trọng, vẫn là tổ quan quan trọng còn không đánh lui Hồng Lân Ưng, chúng ta đều phải chết. Cái này tổ quan cũng sẽ không đập hư, ngươi tổ tông nếu có linh, khẳng định hội sẽ tha thứ chúng ta vô lễ. Dùng chiến đao công kích Hồng Lân Ưng độ quá chậm, không đánh lui đám này Hồng Lân Ưng gì tiểu thư làm sao có thời gian cho hắn thối thể đan lục ly, chỉ muốn thối thể đan, hắn cũng không muốn chết, vạn nhất hấp dẫn số lớn huyền thú, hắn sẽ chết ở nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88 ngươi gì tiểu thư vừa tức vừa giận, cuối cùng nhưng không có tiếp tục ngăn cản lục ly vô lễ hành vi. Tổ quan có cấm chế bảo hộ, ngược lại là không có xảy ra chuyện. Không phải vậy nắp quan tài mở ra, bên trong di hài bay ra, di tiểu thư khẳng định hội sẽ điên rồi. Copy nội dung từ chuyện 88 Hồng Lao Trấn An nói, tiểu thư, tình thế nguy cấp, tình bất đắc dĩ, ngươi tổ tiên sẽ không trách tội của ngươi. Bảo mệnh quan trọng, chúng ta mau chóng đánh lui Hồng Lân Ưng rút lui. Di tiểu thư chỉ có thể đem một bụng lửa giận tiết tại Hồng Lân Ưng bên trên, thỉnh thoảng hướng lục ly bên kia nhìn lại, sợ cấm chế hủy đi. Bên trong hải cốt bay ra copy nội dung từ chuyện 88 đây. Lục ly đại hống không ngừng, nắm lấy hàn thiết cự liên, vung lên hiện ra ưu quang hoàng kim cổ quan của vũ. Hắn mỗi lần công kích đều có một hai con Hồng Lân Ưng bị đập bay, dữ dội đến không tưởng nổi. Copy nội dung từ chuyện 88 biến thái hai cái thụ thương hộ vệ trốn ở cự thạch phía dưới, hai người nhìn qua lục ly âm thầm liễu lưới. Nửa tháng trước bọn hắn còn đánh trong lòng xem thường lục ly, hiện tại mới phát hiện giống như cùng tiểu tử này khai chiến, hai người sợ là nhẹ nhõm sẽ bị đập chết. Copy nội dung từ chuyện 88 đêm lạnh hữu quạng, gió lạnh siêu siêu. Hoang dã cổ đạo bên trên, một đám bước lên hồng quang đại ưng không ngừng đáp xuống. Trong sơn đạo một thiếu niên vung lên một cỗ hoàng kim cổ quan của vũ, trang diện kia cực kỳ doa người, rung động lòng người. Giao diện cho điện thoại công ty nội dung từ chuyện 88. Chương 14, có đến mà không có về. Mười có hoàng kim cổ quan làm vũ khí, kích thương Hồng Lân Ưng độ tăng nhiều, mỗi lần lục ly đều có thể nhẹ nhõm đập bay một hai con Hồng Lân Ưng. Vẹn vẹn qua một nén hương thời gian, bốn phía sơn dã bên trong đều là bị nện tổn thương Hồng Lân Ưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, rất nhiều hung cầm cánh bị đập gãy không bay lên được, chỉ có trên mặt đất vỗ cánh, lan lộn văng lên, bốn phía rất nhiều thạch phong bị đụng ngã, trên mặt đất đều là vết trào vết cắt, một mảnh hỗn độn. Ba nén hương thời gian về sau, bầu trời Hồng Lân Ưng chỉ còn lại không tới 10 con, nguy hiểm không sai biệt lắm giải trừ. Lục Ly mệt mỏi từng ngụm thở, hắn buông xuống cổ quan không còn công kích, những cái kia Hồng Lân Ưng đều sợ vỡ mật, không dám tới gần hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hoàng kim cổ quan đập ầm ầm rơi xuống, dẫn tới mặt đất chấn động, Di tiểu thư khẽ miệng quất thẳng tới động. Bên trong hài cốt sợ là triệt để bị chấn bể, a đây chính là tổ tông của nàng a đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hồng Lao đem một cái Hồng Lân Ưng đánh bay về sau, hắn liếc nhìn một vòng quả quyết hạ lệnh, chuẩn bị rút lui, không thể ở nơi này, nhiều như vậy Hồng Lân Ưng kêu to hội sẽ hấp dẫn càng nhiều huyền thú. Kia tổ quan đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Di tiểu thư cũng lên, rút đi tổ quan không ai thủ hộ, luôn không khả năng đem tổ quan bỏ mặc ở đây mặc kệ, ai chớ để ý, tổ quan có cấm chế bảo hộ, huyền thú hủy không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hồng Lao nghĩ phất tay nói. Lục Ly trong lòng hơi động, mau đem tổ quan kéo đến một tòa núi nhỏ một bên, sau đó thân thể nhảy lên tiểu sơn, nhấc chân hung hăng bổ ra mấy chân. Tiểu sơn băng liệt, bùn đất trượt xuống, thoáng cái đem cổ quan vùi lấp, Lục Ly nhảy xuống nói ra, lần này không có huyền thú chú ý nhà ngươi tổ quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tốt ta, rút lui. Di tiểu thư nhìn mấy lần, vung vẩy chiến đao đem một cái Hồng Lân Ưng đánh lui, sau ra hiệu bọn hộ vệ rút lui, Lục Ly lại gấp, quát khẽ nói, các loại, chờ chút, Di tiểu thư, ngươi còn không có cho ta thối thể lần đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, gì tiểu thư trợn trắng mắt, trừng Lục Ly một chút, hướng Hồng Lão nhẹ gật đầu. Cái sau lấy ra một cái túi nhỏ con tới, còn đem một tên hộ vệ chiến đao ném qua đến, nói ra, tiểu tử, trong này có 10 cái thối thể đan, đều cho ngươi, cái này chiến đao cầm hộ thân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đa tạ đại nhân. Lục Ly tiếp nhận chiến đao, mở túi ra nhìn thoáng qua, lập tức đầy mắt mừng rỡ. Hắn chắp tay xoay người rời đi, sinh thú chiều hắn phi thường lo lắng tỉ tỉ an nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu các loại. Di tiểu thư kêu một tiếng, Lục Ly nghi ngờ quay đầu. Di tiểu thư dừng một chút nói ra, hôm nay ngươi giúp chúng ta một lần, như muốn gia nhập chúng ta Liễu gia, thú triều bình định sau ngươi có thể tới Vũ Lăng thành tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, Di tiểu thư trước kia một mực xem thường hắn. Hôm nay Lục Ly biểu lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất là kia nhanh như thiểm điện đao pháp, để Di tiểu thư đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thăng thêm ân cứu mạng, nàng mới ném ra cảnh ô liu. Được rồi, đa tạ tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly lần nữa vui mừng, Liễu gia thế nhưng là Vũ Lăng thành bá chủ, tam phẩm gia tộc. Gia nhập Liễu gia, địch bá thấy hắn đều muốn túi đầu, hắn có thể mang theo tỷ tỷ đi Vũ Lăng thành cư trú, không sợ địch bá tìm phiền toái. Hồng Lao cùng hộ vệ đem cuối cùng mấy cái Hồng Lân Ưng đánh lui, lập tức mang theo Di tiểu thư rút lui. Các nàng không có đi Hắc Ưng lĩnh, bên kia có vòng bảo hộ chịu lấy huyền thú vô pháp đánh tan, giống như xuất hiện cường đại huyền thú các nàng đi cũng là chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly đối bóng đêm lao nhanh. Hắn đồng dạng không dám đi Hắc Ưng lĩnh bên kia, chỉ có thể hướng phía nam bút đầu. Phía nam không có đường núi, hắn chỉ có thể vượt qua sơn Việt lĩnh, gian nan tiến lên. Ngao sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu phương Bắc thỉnh thoảng truyền đến cự đại tiếng thú gào, cũng may cự ly gắn viễn, uy hiếp không được bên này. Lục Ly cũng không đi quản, chuyên tâm đi đường. Hắn xách theo chiến đao như một con dã thú tại hoang dã bên trong bút đầu, đi hơn 10 dặm về sau, tìm được trở về bộ lạc đường núi. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mấy nén hương về sau, hắn đi ngang qua một cái bộ lạc, gặp bộ lạc mặc dù có chút huyên náo, lại không gặp có huyền thú công kích, lập tức như chút được gánh nặng. Cái này bộ lạc tại Địch Long bộ lạc phương bắc, nơi này đều an toàn, Địch Long bộ lạc khẳng định không có việc gì. Hắn nhanh chân buôn đầu, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục đến bộ lạc bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bộ lạc đèn đuốc sáng rực, hỗn loạn tưng bừng ồn ào, hiển nhiên là phương bắc tiếng thú gào kinh ngạc bọn hắn. Lục Ly tại hàng rào bên ngoài thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lập tức giống to, tỉ tỉ. Hô sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đứng tại nơi hẻo lánh Lục Linh nhìn thấy Lục Ly bình yên trở về, thở ra một hơi thật dài. Bên ngoài rất nhiều lão bà tử nhìn thấy Lục Ly sau lại đều nói thầm chửi mắng, liếc mắt lạnh lùng nhìn, thấy thế nào Lục Ly tỷ đệ đều khó chịu. Về nhà đi. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Linh xem Lục Ly sắc mặt trầm xuống, mỉm cười, căn bản không có nửa điểm để ý đi vào bộ lạc bản thân thổ lâu đài về sau, nàng mới hỏi, hôm nay làm sao muộn như vậy, phương bắc sinh thú chiều sao ta nghe được rất nhiều huyền thú gào thét kêu to. Đúng. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly nhẹ gật đầu, đem tình huống nói một lần. Hắn sợ Lục Linh trách cứ, cũng không có nói đi giải cứu Di tiểu thư bọn người, chỉ nói tao ngộ mấy cái cấp thấp huyền thú, làm trễ nải thời gian. Không bằng hắn đem Di tiểu thư nguyện ý tiến cử hắn, gia nhập chuyện của Liễu gia tình nói một lần. Cầm tới thối thể đan Liễu gia tiểu thư còn nói có thể tiến cử ngươi gia nhập Liễu gia sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Linh có chút tái nhợt mặt trở nên hồng nhuận, nàng gật đầu nói, ngươi cơm nước xong xuôi liền đi luyện hóa thối thể đan, chờ thú chiều qua đi, chúng ta lập tức đi Vũ Lăng thành thức tỉnh huyết mạch. Tốt. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly đi đến bàn ăn tọa hạ bắt đầu ăn như hổ đói, hắn nghĩ hỏi, tỷ tỷ, thú triều sẽ không khuyết tán đến bên này a, nếu không ta trời sáng lại luyện hóa thối thể đan không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Linh xem thường nói ra, Hàn Băng Thâm Viên bên trong nhiều như vậy cấp cường giả, thú triều rất có thể là bọn hắn dẫn, bọn hắn lại thế nào có thể trơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ trấn áp thú triều. Cũng là sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly nhớ tới tại Hắc Ưng Lĩnh nhìn thấy chiếc kia thượng cổ trên xa, mấy cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả, có chút giải sầu. Cấp gia tộc cường giả đã xuất thủ, khẳng định sẽ quản đến cùng, chí ít hội sẽ trấn áp cường đại huyền thú. Cơm nước xong xuôi, Lục Ly lặng yên ra ngoài vây quanh bộ lạc quan sát một phen, xác định không có huyền thú tới gần sau trở về phòng bắt đầu luyện hóa thối thể đan. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn một lần luyện hóa năm mai thối thể đan, không dám luyện thêm hóa, năm mai đầy đủ tăng lên tới vạn cân cự lực. Luyện hóa lúc hắn nghe được phương bắc lại truyền tới cự đại tiếng giống, trong bộ lạc thỉnh thoảng một mảnh huyên náo, xem tình huống là tối nay bộ lạc con dân là vô pháp ngủ yên. Thì ta ngủ trước một hồi, có biến lập tức đánh thức ta. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu luyện hóa thối thể đan về sau, Lục Ly vây được trận không mở trong mắt, hắn ra khỏi phòng đối Lục Linh nói một tiếng, chờ Lục Linh đáp lại sau hắn bỏ lên giường rất nhanh liền nằm ngáy o o. Lục Linh đợi một hồi, khập khiễng đi đến, trong tay nàng còn bưng lấy một quyển sách, ngồi tại Lục Ly bên giường. Bên ngoài quá ổn, nàng không định ngủ, dự định tại cái này đọc sách một đêm. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đầu hôn, phương bắc tiếng thú gào không ngừng, bộ lạc không có yên tĩnh qua, hài tử tiếng khóc giống không ngừng. Lục Ly là thật mệt mỏi, kéo sáu quan tài, còn vung lấy hoàng kim cổ quan cùng một đám hồng lân ưng chiến đấu, vừa rồi luyện hóa năm mai thối thể đan, coi như xét đánh đoán chừng đều nổ bất tỉnh hắn trên cổ hắn răng thú liên một mực lóe lên, Lục Linh cũng là không lo lắng. Thứ này là phụ thân nàng lưu cho Lục Ly, trong khoảng thời gian này Lục Ly thân thể quá tốt rồi, răng thú lấp lánh bạch quang rõ ràng đối Lục Ly có ích vô hại. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Địch Hỏa Địch Hãn bọn hắn dẫn người trở về. Tốt, mọi người trở về ngủ đi, có Hỏa Nhi Hãn Nhi Thiên Nhi tại, không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tốt, Địch Hỏa trở về chúng ta an tâm hơn nửa đêm lúc, bên ngoài vang lên một đạo tiếng huyên áo, Lục Linh lật sách tay dừng một chút, lông mày nhăn. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì sinh thú triều, Địch Hỏa thế mà dẫn người sớm trở về, hắn nhìn thấy Địch Hổ Địch Cổ đám người thương thế, có thể hay không giận tí mặt, lập tức tìm tới cửa tìm Lục Ly phiền phức. Địch Hỏa là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, huyền vũ cảnh đỉnh phong, Lục Ly huyền lực còn không có tu luyện được, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hử. Lục Linh đem trong tay thư vừa để xuống, chống phải trượng đi ra ngoài, đứng ở trong sân quan sát bộ lạc một lát, nàng đôi mắt dần dần trở nên lạnh, lẩm bẩm nói, Địch Hỏa, ngươi tốt nhất đừng đến tìm ta đệ phiền phức. Nếu không nợ cũng nợ mới cùng tính một lượt, ta để ngươi có đến mà không có về. Giao diện cho điện thoại sau cái đêm hôm đó, câu nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 15, đoạn ngươi hai chân. Mới hơn nửa đêm tiếng thú gào mới lắng lại, Lục Ly ngủ được rất an tưởng, Lục Linh ở phía sau nửa đêm chịu không được bối rối về nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tảng sáng thời gian, Lục Ly đúng giờ tỉnh lại, hắn thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Thanh tỉnh sau hắn lập tức đi ra phía ngoài, xác định bộ lạc rất bình tĩnh, tỷ tỷ vẫn còn ngủ say về sau, hắn từ hậu viện nhảy lên đi phía sau núi. Đêm qua luyện hóa năm mai thối thể đan, Lục Ly cảm giác lực lượng lại lớn mấy phần, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đạt đến vạn cân cự lực phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây, tìm tới đặt ở phía sau núi viên kia cự thạch, Lục Ly nhẹ nhõm giơ cao, nhanh chân lao nhanh đi sơn cốc trong đầm nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm. Hắn đem cự thạch trùng điệp ném một cái, nhếch miệng nở nụ cười, hắn cảm giác khí lực tăng lên 800 cân tả hữu, hiện tại tuyệt đối qua vạn cân tự lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xông vào trong đầm nước, đứng tại cự thạch phía trên lấy ra trường đao đối thác nước bắt đầu bổ chém, lần này hắn nhẹ nhõm chém vào hơn 300 đao mới bởi vì kiệt lực bị thác nước vọt xuống tới. Không luyện, trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú triều không biết lắng lại không có, Lục Ly không dám ở bên ngoài dừng lại thêm, mặc xong quần áo xách theo trường đao đi ra khỏi sơn cốc. Tại ngoài sơn cốc hắn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua, tại cái này thối thể 7 năm, hắn tiểu muốn rời khỏi địch long bộ lạc. Có lẽ cái này đều sẽ không trở về, khó tránh khỏi có chút không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi. Nhìn mấy lần, hắn nhanh chân hướng bộ lạc chạy đi, lần này hắn không muốn vây quanh đi bộ lạc cửa trước, trực tiếp từ sau sơn nhảy vào bản thân thổ lâu đài, lập tức muốn rời khỏi cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mới mới vừa sáng, Lục Linh lại đã sớm đi lên, ngay tại làm điểm tâm. Nàng nhìn thấy Lục Ly trước thời gian trở về cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói ra, đi trước ngồi một hồi, xong ngay đây. Lục Ly rửa mặt một phen, sau đó giúp đỡ mang sang điểm tâm, Lục Linh vẫn như cũ ăn rất ít, chỉ là uống một bát cháo, uống xong sau Lục Linh nói ra, trễ chút ăn xong, ngươi liền đi bên ngoài bộ lạc tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như đi Vũ Lăng thành đường không có nguy hiểm, buổi chiều chúng ta liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vội vã như vậy Lục Ly khẽ nhíu mày, hôm qua mới sinh thú triều, coi như đã trấn áp, hoang dã bên trong dãy núi có thể sẽ có lạc đàn huyền thú dã thú. Chính hắn ngược lại là không có gì, Lục Linh không có nửa điểm chiến lực, một khi bị dã thú huyền thú công kích, hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh giải thích nói, địch hỏa hôm qua trở về, đồng thời trở về còn có địch hãn địch thiên bọn hắn, bộ lạc thế hệ tuổi trẻ võ giả đều trở về. Lục Linh sắc mặt trầm xuống, địch hỏa là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, niên kỷ chỉ có 22 tuổi, có thể nói thiên tư bất phàm. Địch Hãn cùng Địch Thiên đồng dạng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, hai người niên kỷ đều tại 27 tuổi khoảng trường, tư chất tại bình thường trong bộ lạc xem như rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, nguyên bản Lục Ly cho là bọn họ coi như nghe nói địch hổ bị chính mình đả thương, cũng không thể nhanh như vậy chạy về. Xem ra hôm qua sinh thú triều, địch ba sợ bộ lạc bị huyền thú công kích, trước thời gian để bọn hắn trở về. Tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ gật đầu đáp, chỉ cần đi Vũ Lăng thành lũ an toàn bộ, hắn cũng nghĩ sớm một chút rời đi. Ba cái huyền vũ cảnh đỉnh phong, hắn không có nắm chắc đối phó, chính hắn đến không có gì, liền sợ Lục Linh bị hắn liên lụy. Sau khi ăn xong, hắn theo thổ lâu đài bên trong quan sát thoáng cái bộ lạc, gặp trong bộ lạc rất yên tĩnh, hắn lập tức đi phía sau núi, đường vòng đi phụ cận bộ lạc nghe ngóng tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người vừa mới đường vòng rời đi bộ lạc, tại hoang dã bên trong Lục Ly thấy được một đội người trẻ tuổi, hắn vụng trộm quét mắt vài lần, phát hiện ra rất nhiều trường khuôn mặt quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hãn là trong bộ lạc người trẻ tuổi, xem tình huống bọn hắn tại tuần sát bộ lạc bên ngoài, sợ có lạc đàn huyền thú công kích bộ lạc. Khó trách trong bộ lạc an tĩnh như vậy, nguyên lai địch hỏa Địch Hãn bọn người ở bên ngoài tuần sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi. Lục Ly càng yên tâm hơn, thời gian ngắn hẳn là không người tìm Lục Linh cùng hắn phiền phức cả, hắn mau lui lại đi, đường vòng đi phụ cận một cái tiểu bộ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buôn tàu 2-3 canh giờ, Lục Ly tại phụ cận lượn quanh một vòng lớn, còn hỏi thăm còn lại bộ lạc một số người, đạt được một chút tình báo. Đêm qua hoàn toàn chính xác sinh thú triều, phương bắc một cái đại bộ lạc bị công kích, chết không ít người. Bất quá thú triều đã bị tạm thời áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia cấp gia tộc cường giả xuất động không ít, chém giết rất nhiều cường đại huyền thú. Liêu gia, Triệu gia, Lỗ gia còn có rất nhiều đóng giữ Hàn Băng Thâm Viên ngoại vi võ giả, tại Hàn Băng Thâm Viên bên ngoài ngăn chặn huyền thú, sẽ không để cho thú triều tiếp tục quyết tán. Trở về, buổi chiều liền đi Vũ Lăng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly yên tâm, chỉ cần cẩn thận chút ít đi Vũ Lăng thành đường vẫn là an toàn. Hắn lo lắng Lục Linh, ngựa không ngừng vó hướng bộ lạc chạy trở về. Địch Hỏa bọn hắn trở về, Lục Ly không dám theo bộ lạc cửa trước tiến vào, hắn đồng dạng từ sau sơn vượt qua nhảy xuống, tiến vào bản thân thổ lâu đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ mới vừa tiến vào bản thân thổ lâu đài, Lục Ly sắc mặt tiểu lạnh xuống, bởi vì đối diện thổ lâu đài bên trong đứng đấy một người trẻ tuổi, chính mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nhìn qua chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người theo dõi. Lục Ly nhìn thấy cái kia bộ lạc người trẻ tuổi vượt qua hạ thổ lâu đài biến mất không thấy, nội tâm thoáng cái trở nên nặng nề, không cần đoán người này khẳng định là địch hỏa bọn người phải tới, liền chờ hắn lộ diện đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vội vàng tiến vào thổ lâu đài bên trong, Lục Linh thế mà tại dọn dẹp phòng ở, nàng cũng không có mang bao nhiêu thứ, chỉ là thu thập một chút tế nhuyễn quần áo, mang theo một chút thịt khô thanh thủy, giá sách bên trên vài cuốn sách cũng bị cẩn thận từng ly từng tí cất vào bao khỏa. "Tỷ tỷ, chúng ta phải lập tức rời đi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem bên ngoài có người theo dõi tình huống nói chuyện, Lục Linh sau khi nghe xong cũng không có quá nhiều thần sắc ba động, tiếp tục chừng trị nàng đồ vật. "Các loại, chờ, tất cả mọi thứ sau khi thu thập xong," nàng mới thản nhiên tọa hạ nói, "đi không được, đã bọn hắn đã phái người theo dõi, chúng ta một khi rời đi lập tức sẽ bị đuổi giết, sẽ chờ ở đây bọn hắn tới đi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi bọn hắn đến, Lục Ly nắm lên hồng lao cho hắn chiến đao, lạnh giọng nói ra, "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta quang minh chính đại đi ra bộ lạc, có Lục Thúc công tại, định hỏa bọn người không dám quá phận a." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Thúc công là Lục Ly ông ngoại nhất mạch kia tộc lão, ở trong tộc hy vọng rất cao. Trước kia có hắn đè ép, địch bá nhất mạch kia mới không dám làm loạn, bằng không bọn hắn sớm đã bị trục xuất bộ lạc. "Vô dụng." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh lắc đầu nói, "Ngươi gần nhất tại kéo quan tài có thể không biết, Lục Thúc công đã ngã bệnh, mấy ngày cũng không xuống giường. Địch hỏa bọn hắn muốn động thủ, đoán chừng cũng sẽ không để Lục Thúc công đạt được bất cứ tin tức gì." A nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong mắt quang mang lạnh lẽo, sau đó cắn răng nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ai như muốn thương tổn ngươi, tự theo ta trên thi thể đạp đi qua." "Ngốc đệ đệ." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh nhàn nhạt cười nói, "Tỷ tỷ không có ngươi trong tưởng tượng như vậy mảnh mai, trễ chút ngươi nghe ta an bài là được. Định hỏa bọn người nếu dám tìm ngươi phiền phức, tỷ tỷ để bọn hắn hối hận là người." Tốt nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn qua Lục Linh kia thong dong vẻ mặt bình tĩnh, Lục Ly không hiểu an tâm. Giờ khắc này Lục Linh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một cái bảy mưu nghị kế quân sư, hết thảy đều tại nàng tính toán bên trong. "Lục Ly, cút ra đây." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẹn vẹn qua gần nửa canh giờ, một đạo quát khẽ âm thanh theo thổ lâu đài truyền ra ngoài đến, Lục Ly nhìn Lục Linh một chút trên thân lập tức sát khí đằng đằng. Hết thảy đều tại Lục Linh trong dự liệu, đối phương đến thật nhanh, các nàng trốn không thoát. "Thây cái này chén trà ra ngoài đi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh rót một ly trà, Lục Linh nghi ngờ nhìn nàng một chút, đến lúc nào rồi, còn uống trà không bằng hắn quen thuộc nghe Lục Linh. Hắn nâng chung trà lên rót xuống dưới, uống đến một nửa lại phun tới hỏi, "Tỷ tỷ, đây là cái gì trà làm sao có cỗ mùi lạ?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Trà ngon, uống đi." Lục Linh cười thần bí, Lục Ly cắn răng uống vào, sau đó xách theo đao nhanh chân đi ra. Xuyên thấu qua thấp tường đất hắn nhìn thấy bên ngoài tới mười mấy người, không bằng hắn cũng không nhìn thấy địch hỏa tiền, chỉ là nhìn thấy địch hắn mang theo mười cái thanh niên tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cách tường đất trầm giọng hỏi, "Tìm ta chuyện gì ngươi cứ nói đi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thân màu đồng cổ da thịt, cường tráng như một đầu như sư tử, địch Hàn âm trầm nói ra, "Ngươi làm chuyện tốt chính ngươi không rõ ràng, địch hổ địch cổ địch bình giờ phút này còn nằm ở trên giường đâu, làm bọn hắn đường ca, ta có cần phải thay bọn hắn ra khẩu khí này? Ngươi là chính mình đoạn mất hai chân, mang ngươi tỷ tỷ lăn ra bộ lạc. Vẫn là ta giúp ngươi đoạn, đem các ngươi tỷ đệ ném ra bên ngoài đâu?" Giao diện cho điện thoại chương 16, tử chiến đến cùng. Mười chân gãy. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem địch Hàn đám người tổ chức cùng thân sắc, xem ra hôm nay là muốn phế đi hắn, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Lục Ly không muốn làm to chuyện, hắn lập tức liền có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể gia nhập Liêu gia. Hiện tại tiểu cùng địch Hàn bọn người đại chiến, có chút được không bù mất. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lực lượng đại tăng, đã đạt tới vạn cân cự lực, nhưng đối đầu với Huyền Vũ cảnh đỉnh phong địch Hàn vẫn là không có nắm chắc. Địch Hàn 27 tuổi, rất sớm đã tu luyện ra huyền lực, cũng hiểu được hai loại huyền kỹ. Chiến bại cũng chẳng có gì, bị đánh cho một trận ăn chút đau khổ thôi, coi như gãy chân 1-2 tháng cũng có thể khôi phục. Lục Ly liền sợ hắn tỉ tỉ bị khuất đục. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lạnh giọng nói ra, "Địch Hãn, ta kích thương địch hổ bọn hắn, là bọn hắn trước khi dễ ta, vũ nhục ta tỉ tỉ. Ta cuối cùng cũng không có xuống nặng tay, càng không phế đi bọn hắn tay chân. Các ngươi xem chúng ta tỉ đệ không vừa mắt, chúng ta bây giờ liền rời đi bộ lạc, như thế nào? Ha ha ha." Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch Hãn cười ha hả, đùa cợt nói ra, "Đánh người liền muốn chạy, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, ta các vị thẩm thẩm mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không cắt ngang hai ngươi chân ta như thế nào cùng các nàng bàn giao, đừng nói nhảm, ta đếm tới ba chính ngươi không gãy chân, chúng ta giúp ngươi đoạn. Bất quá vạn nhất không cẩn thận, giúp ngươi đem cả người xương cốt đoạn mất, đem ngươi tỉ tỉ mặt khác một cái chân đánh gãy, cũng đừng trách ta. Chỉ bằng ngươi Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, thổ lâu đài bên trong môn đẩy ra, Lục Linh chống quải trượng đi tới, nàng lánh mâu cách tường đất hướng nơi xa nhìn một cái, cao giọng nói ra, Địch Hỏa, Địch Tiên, đã nghĩ đến kết tân đoán, vì cái gì giấu đầu lộ đuôi là nam nhân tiểu ra đi. Ha ha. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa một cái thổ lâu đài bên trong, hai cái thanh niên đi ra, một người người mặc màu trắng võ sĩ bảo, khuôn mặt khôi ngô, cầm trong tay trường kiếm, hành tẩu long hành hổ bộ, ngược lại là có một phen đặc biệt khiếp người khí độ. Một người khác vóc dáng so sánh thấp bé, tam giác nhãn, ánh mắt tựa như độc xà, nhìn một chút liền khiến người tìm đập nhanh. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu trắng võ sĩ bảo thanh niên chính là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả Địch Hỏa, hắn cùng Địch Hổ tuy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bề ngoài lại chênh lệch rất xa, khí độ càng là thiên địa khác biệt. Địch Hỏa nhàn nhạt nhìn qua Lục Linh, mở miệng nói, "Lục Linh, việc này đừng trách ta, đệ ngươi đem Địch Hổ bọn hắn mấy cây xương cốt đều nện đứt, mẫu thân cùng hai vị thẩm thẩm nhất định phải chúng ta ra mặt. Chúng ta cũng không có cách, nếu không để Lục Ly đoạn hai cái đùi, việc này như vậy coi như thôi." Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha. Lục Linh trên mặt không có nửa điểm tức giận, ngược lại khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, kia trương hơn xa Di tiểu thư mặt đẹp đến nỗi người ngạt thở, thấy ngoài viện rất nhiều thanh niên đều đôi mắt mê say. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng, "Ai nghĩ đoạn đệ ta chân, chính mình vào đi. Bất quá đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, dám bước vào cửa sân, tiểu đừng trách chúng ta tỉ đệ vô tình." Từ đầu đến cuối, Lục Linh trên mặt đều dị thường bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ không phải đang cảnh cáo Địch Hỏa bọn hắn, ngược lại nhiệt tình mời bọn hắn tới làm khách. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Địch Hỏa cùng Địch Thiên liếc nhau, hai người không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh. Chỉ có bọn hắn mới biết, Lục Linh không phải đang nói đùa, một khi bước vào cửa sân, có lẽ sự tình sẽ không thể vãn hồi. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân điên muốn chơi cái gì, Địch Thiên lẩm bẩm một tiếng, mục quang nhìn về phía Địch Hỏa, cái sau có chút do dự, không có mở miệng truyền xuống mệnh lệnh. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ. Địch Hãn nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn trùng điệp hừ một cái, hắn thấy Lục Ly liền là một con run rế, nhẹ nhõm có thể trấn áp, còn như Lục Linh một cái người thọt nữ nhân có thể có cái gì uy hiếp. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rút ra phía sau chiến đao, thật cao vung lên, phẫn nộ quát, cùng cái nữ nhân điên này nói nhiều như vậy làm gì động thủ, phế đi Lục Ly cái này tiểu giá chủng, đưa các nàng ném ra bộ lạc. Đúng rồi. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh niên nhìn qua Địch Hỏa nói, "Hỏa ca, tụ trưởng tại Hàn Băng Thâm Viên bên ngoài lập xuống đại công, đã bị triệu ra mời làm ngoại đường trưởng lão. Cần gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, coi như phế đi các nàng, trong tộc ai dám nói cái gì?" Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, trong lòng hai người thoải mái. Chắc không được hôm nay bọn hắn dám như thế trắng trợn ở trong bộ lạc làm to chuyện, nguyên lai là Địch Bá trở thành triệu ra ngoại đường trưởng lão. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu gia cũng tại Vũ Lăng Thành, nhị phẩm gia tộc, là gần với Liêu gia đại gia tộc. Địch Bá trở thành triệu gia ngoại đường trưởng lão, ở trong tộc hy vọng sẽ gia tăng thật lớn, có thể dẫn đầu bộ lạc dương lớn mạnh. Địch Bổ, ngươi đi cùng Lục Ly chơi đùa. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch Hạn hướng một cái chừng 20 thanh niên nhìn thoáng qua, Địch Bổ là huyền vũ cảnh trung kỳ, tại bộ lạc thế hệ tuổi trẻ xem như không tệ. Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, Địch Hổ ba người lại bị hắn trọng thương, Địch Hạn đến thời khắc này đều có chút không tin tưởng. Tốt. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch Bổ như một cái hầu tử linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống Lục Ly ra tường đất phía trên. Trong tay hắn cầm một cây trường mâu, cười lạnh nhìn qua Lục Ly nói, "Tiểu gia chủng, ta chơi đùa với ngươi." Lục Ly hướng Lục Linh nhìn thoáng qua, Lục Linh chống quải trượng lui về trong môn, lạnh giọng nói ra, "Ta nói dám bước vào sân, cũng đừng trách chúng ta vô tình." Lục Ly động thủ, dù sao bộ lạc này chúng ta cũng không định chờ đợi. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong Lục Linh thế mà vào phòng bên trong, không để ý tới tình huống bên ngoài. Lục Ly chậm rãi giơ tay lên bên trong chiến đao, trên thân chiến ý tăng vọt. Giờ khắc này nội tâm của hắn không còn có bất luận cái gì chần chờ, hôm nay xem tình huống không đem mười mấy người này đánh bại kích thương, các nàng là không có cách nào rời đi bộ lạc. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau liền là tay trói gà không chặt tỉ tỉ, Lục Ly không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Hưu. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tường đất phía trên Địch Bồ hướng Địch Hãn Địch Hỏa nhìn thoáng qua, gặp hai người sau khi gật đầu, hắn hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay huyền lực lấp lánh, trường mâu huyền hóa ra hai đạo mâu ảnh, đối Lục Ly ngược đột nhiên đâm tới. Lục Ly không núp ních, nhìn xem trường mâu đâm tới, hắn hai chân bắt đầu chậm rãi ép xuống, giống như là tại ngồi trên ngựa. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, khóa chặt kia phá không mà đến trường mâu, nội tâm âm thầm tính toán cự ly. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai trượng, một trượng, nửa trượng. Hưu. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trường đao đột nhiên bổ ra, một mảnh đao quang sáng lên, như thiểm điện phá không, độ rất nhanh nhiều người đều thấy không rõ. Ầm. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, địch bồ trường mâu bị đánh bay, Lục Ly một đao kia bổ trúng trường mâu đầu mâu. Kinh khủng tự lực để địch bồ cầm không được trường mâu, thân thể cũng bị nện đến mạnh mẽ rút lui lăn lông lốc xuống đi. Hưu Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như mãnh hổ phóng đi, chân dài một cái phản quét, đem giữa không trung địch bồ một cước đá bay ra ngoài. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch bồ nện ở Lục Ly ra bên ngoài viện trên tường đất, kia tường đất là bùn xê, làm sao có thể thừa nhận được nặng như thế lực một mảnh tường đất ầm vang ngã xuống, vung lên từng mảnh bụi đất. Một chiêu bại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài một mảnh xôn xao, Địch Hỏa Địch Hán Địch Thiên cũng hơi ngạc nhiên. Nơi xa một chút trong tộc lão giả lão bà tử đã bị kinh động, lại đều không có ghé qua tới. Ngược lại có mấy cái lão bà tử, thật xa kêu gào không thôi, để Địch Hỏa bọn người hảo hảo giáo huấn thoáng cái Lục Ly tỉ muội, đem bọn hắn trục xuất bộ lạc. Hoàn toàn chính xác có chút năng lực, khó trách có thể tổn thương Địch Hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch Hán sắc mặt âm trầm vặn vẹo thoáng cái tay, huy vũ thoáng cái trường đao trong tay, hắn để cho người ta đem Địch Bồ đỡ dậy, chính mình nhanh chân hướng viện tử từng bước một bước tới. Trên người hắn khí thế rõ ràng so Địch Bồ cường rất nhiều, còn có một cỗ nhàn nhạt sát khí, trên tay hẳn là nhiễm qua rất nhiều tiên huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch Hỏa Địch Hán Địch Thiên là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tốt nhất thợ săn, tuổi bắt đầu săn giết giá thú, kinh nghiệm chiến đấu hơn xa Địch Hổ bọn hắn. A Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới vượt qua sụp đổ tường đất, đang chuẩn bị động thủ, Địch Hán mục quang đột nhiên hướng Lục Ly phía sau thổ lâu đài nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xa xa Địch Hỏa Địch Thiên bọn người đồng dạng đầy mắt chấn kinh, hai người không hẹn mà cùng mắng nhỏ, quả nhiên là nữ nhân điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ tỉ. Lục Ly phát giác được một tia không đúng, đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy gian phòng bên trong toát ra liên tục khói đặc, ẩn ẩn còn có hỏa quang, gian phòng bên trong cư nhiên phát hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chi chi Lục Linh đẩy cửa đi ra ngoài, một tay chống quả trượng, một tay kéo một cái bao. Nàng không có nhìn xem lửa phòng ở một chút, ngược lại nhàn nhạt nhìn qua Lục Ly nói, "Đệ đệ, chúng ta lập tức muốn rời khỏi bộ lạc, phòng này đã không được, tiểu đốt đi đi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nữ nhân điên một đám người chửi nhỏ, phóng hỏa đốt bản thân phòng ở coi như xong, thế mà còn như thế thong dong bình tĩnh như thế quả quyết đem đường lui bắn mất, nàng kết luận hôm nay các nàng có thể an toàn đi ra bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn một cái bước lên khói đặc phòng ở, trên thân chiến ý càng đậm mấy phần, lần này là thật không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Giao diện cho điện thoại. Chương 17, huyết đại giới. Mười thế lửa không lớn, khói đặc lại cút cút. Công ty nội dung từ chuyện 88 gian phòng là thổ lâu đài tu kiến, bên trong đồ gỗ không nhiều, chỉ có một ít giá sách cái bàn, xà nhà gỗ, cửa gỗ, giường chiếu chăn đông những thứ này. Tuyết lớn vừa mới dừng lại không lâu, băng tuyết cũng không có khai hóa, liền xem như một phòng ở sợ là cũng đốt không tầm thường đại hỏa, sở dĩ khói đặc mới có thể như thế nồng đậm. Lục Ly ra thổ lâu đài tại bộ lạc nơi hẻo lánh, phụ cận thổ lâu đài ngăn cách có chút cự ly, thế lửa ngược lại sẽ không lan tràn. Công ty nội dung từ chuyện 88 bất quá bên này cháy rồi, liên tục khói đen phóng lên tận trời, đem bộ lạc rất nhiều người đều kinh động đến, càng nhiều người hướng bên này vây tụ mà tới. Nhìn thấy Địch Hỏa Địch Hán bọn người ở tại bên này, một chút phụ nữ cùng lão nhân đều không dám xung quanh tới. Rất rõ ràng, hôm nay Địch Hỏa đám người hành động, bộ lạc đại đa số người đều là cảm kích. Địch Ba trở thành Triệu gia ngoại đường trưởng lão, tại trong tộc hy vọng tăng nhiều, không ai lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội Địch Ba nhất mạch. Công ty nội dung từ chuyện 88 đương nhiên căn bản là không có người chào đón Lục Ly tỷ đệ, duy nhất để ý các nàng lục thúc công giờ phút này bị bệnh liệt giường, muốn quản cũng không còn được. Công ty nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy xa xa bộ lạc tộc nhân, Lục Ly khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý, các nàng mặc dù tại cái này bộ lạc xuất sinh trưởng thành, nhưng ở nơi này không có nửa điểm ra cảm giác, giờ khắc này hắn tâm triệt để lạnh xuống. Tỷ tỷ, ngươi trước đứng ở một bên, chờ ta đem đám người này toàn bộ kích thương, ta mang ngươi rời đi bộ lạc. Hôm nay ai dám cản chúng ta phế đi hắn. Công ty nội dung từ chuyện 88 phía sau thế lửa càng lúc càng lớn, chiếu rọi đến Lục Ly nửa gương mặt đều đỏ. Hắn các loại, chờ, Lục Linh đi ra viện tử đứng ở một bên về sau, chậm rãi đi ra phía ngoài, lần này hắn từng bước một hướng Địch Hán bắt đi. A công ty nội dung từ chuyện 88 bên ngoài mười mấy người, bao quát Địch Hỏa Địch Thiên đều khuôn mặt khẽ biến. Tại thời khắc này bọn hắn cảm giác được một tia khác biệt, Lục Ly khí thế đang không ngừng kéo lên, tựa như một cái lâm vào tuyệt cảnh dã thú, chuẩn bị liều chết quay giáo một kích. Giết công ty nội dung từ chuyện 88 Địch Hán cảm giác không thể tiếp tục cho Lục Ly đi tiếp thôi, nếu không để khí thế của hắn không ngừng hội sẽ kéo lên, này lên kia xuống, hắn sẽ bị Lục Ly đè xuống đánh. Hắn bạo giống một tiếng, chân sau một điểm, thân thể bay xuống mà lên, trường đao cũng không có huyền hóa ra hoa lệ đao hoa, cứ như vậy chừng chừng cắt tới. Công ty nội dung từ chuyện 88 cao thủ. Người trong nghề vừa ra tay, tiểu biết có hay không. Địch Hán không có triển lộ cao thâm huyền kỹ, cứ như vậy vô cùng đơn giản bạch một cái, Lục Ly lại cảm giác chính mình ba phương hướng đều bị trường đao khóa kín, loại trừ lui lại cùng ngạnh kháng bên ngoài, không có mặt khác đường có thể đi. Công ty nội dung từ chuyện 88 đằng sau là bước khói phòng ở, Lục Ly không đường tối lui, hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Hắn hai chân uốn lượn, hai tay nắm ở trường đao, hắn trước kia đối chiến một mực là một tay cầm đao, có thể thấy được Địch Hán cho hắn áp lực chỉ lớn. Hey. Công ty nội dung từ chuyện 88 hắn lựa chọn chủ động xuất kích, trường đao thật cao vung lên trọng trọng phía dưới, thẳng đến Địch Hán mặt. Đao của hắn vẫn là trước sau như một nhành, chỉ là một cái chớp mắt liền đã tiếp cận Địch Hán, sẽ bổ trúng đầu của hắn. Ha ha. Công ty nội dung từ chuyện 88 Địch Hán cười lạnh một tiếng, Lục Ly không có huyền lực vô pháp tu luyện huyền kỹ, hắn lại có một loại thân pháp huyền kỹ, cùng một loại đao pháp huyền kỹ. Lục Ly ba khí một chạm, trong mắt hắn cảm giác phi thường một người, hắn có thể nhẹ nhõm né tránh Lục Ly công kích, sau đó dùng đao quẹt làm bị thương hắn. Công ty nội dung từ chuyện 88 hắn cũng là làm như vậy. Hắn trường đao ép xuống, lướt qua một cái xinh đẹp đường cong, thân thể một cái đảo ngược, đơn đao thẳng đến Lục Ly xương bánh trẻ, một đao kia như cho hắn bổ trúng, Lục Ly chân không ngừng đều muốn phế đi. Công ty nội dung từ chuyện 88 tên nơi xa có chút cũng người không đành lòng muốn nhìn chân gãy thảm trạng, mục quang rời đi chỗ khác đi. Trái lại Lục Linh nhưng như cũng không dính khói lửa trần gian, sắc mặt thanh lãnh, tựa hồ muốn chân gãy không phải Lục Ly, mà là một cái người không liên quan. Công ty nội dung từ chuyện 88 giây. Bước ngoặt nguy hiểm, Lục Ly cũng không có bối rối, thậm chí đều không có đi nhìn xem chân trượt cây đao kia. Hai tay của hắn nhất chuyển, đao thế không giảm, lướt qua một cái đường cong đối địch hãn đầu tiếp tục đánh xuống. Công ty nội dung từ chuyện 88 lấy mạng đổi mạng. Đây chính là Lục Ly sách lược, hắn chuẩn bị dùng một cái chân đổi địch hãn một cái mạng, tựu xem địch hãn có hay không gan này sắc. Công ty nội dung từ chuyện 88 rất rõ ràng. Địch hãn không có gan này sắc, hắn cũng sẽ không ngu như vậy, dùng mạng của mình đi đổi Lục Ly một cái chân. Hắn chỉ có biến chiêu, trường đao xoay chuyển bên trên chân trượt đi trước đón đỡ Lục Ly một đao kia, đao này quá nhanh, hắn đã không có cách nào né tránh. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly người giữa không trung, vô pháp mượn lực, chỉ cần ngăn trở một đao kia, chắc chắn trung môn mở rộng, hắn có mấy chục loại biện pháp kích thương Lục Ly. Ken ken công ty nội dung từ chuyện 88 một đạo hỏa hoa sáng lên, chầm mượn đao đụng âm thanh chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng. Một đao này lực lượng 10 phần, địch hãn thân thể đều rung động kịch liệt, hai chân lâm vào đất đá dưới đường, áp ra hai cái dấu chân thật sâu. Không được. Công ty nội dung từ chuyện 88 địch hỏa thở nhẹ một tiếng, địch tiên sắc mặt ngừng trọng lên, hai người theo địch hãn trong thần sắc đã nhận ra có cái gì không đúng. Hiu 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 công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly trường đao bị bắn ngược ra đi, nhưng hắn lại một lát không ngừng nghỉ, người giữa không trung trường đao liên tục không ngừng đánh xuống, đao đao chí mạng thẳng đến địch hãn chán, một hơi thời gian bên trong thế mà đánh xuống 4-5 đao, mỗi một đao đều mang theo vạn cân cự lực. Ken ken ken. Công ty nội dung từ chuyện 88 từng đạo nột ngạt kim thiết chạm vào nhau tiếng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, địch hãn sắc mặt biến đến khổ không thể tả, ngoại nhân có lẽ nhìn không ra cái gì, chỉ có chính hắn mới biết hắn đón đỡ đến cỡ nào vất vả. Lục Ly không có huyền lực, nhưng khí lực không yếu hơn hắn, ít nhất có vạn cân cự lực. Công ty nội dung từ chuyện 88 trọng yếu nhất chính là Lục Ly đao quá nhanh, một hơi thời gian có thể bổ ra 4-5 đao, mà lại mỗi một đao đều có vạn cân cự lực. Lúc này mới mấy cái trong chớp mắt tiểu đánh xuống 10 mấy đao, cảm giác hắn vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Đao quá nhanh, một đao tiếp lấy một đao, địch hãn căn bản là không có cách phản kích, hắn nếu không đón đỡ lời nói, đầu sẽ bị chém nát. Hắn nếu không muốn chết, chỉ có cắn răng trước ngăn trở Lục Ly giống như thủy triều mãnh liệt công kích. Công ty nội dung từ chuyện 88 hắn sớm đã dùng hai tay nắm trường đao, nếu không khẳng định bị đánh bay. Mặc dù như thế hắn miệng hổ đã trải qua rồi chảy máu, hai tay đều chết lặng, hai chân càng là rung động không thôi, toàn thân khí huyết quay cuồng, tiết hầu một ngụm máu không phải hắn liều mạng để ép sớm đã phun ra ken ken ken. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly đắc thế không tha người, thân thể sau khi hạ xuống lại một lần nữa nhảy lên thật cao, hai tay vung lên trường đao liên miên không dứt đánh xuống. Chính hắn khí huyết cũng bị chấn động đến lăn lộn không thôi, nhưng hắn kìm nén một hơi, cắn răng tiếp tục đánh xuống. Hắn biết lần này nếu không thể thắng địch hãn, một khi hắn xì hơi, sẽ bị địch hãn phản sát. Ken. Công ty nội dung từ chuyện 88 tại Lục Ly lần nữa bổ ra 7-8 đao về sau, địch hãn trường đao đột nhiên đứt gãy. Lục Ly mỗi lần đánh xuống đều bổ vào cùng một cái vị trí, mặc dù địch hãn trường đao là nhân phẩm huyền khí, nhưng Lục Ly cây đao này đồng dạng là nhân phẩm huyền khí. Liên tục trọng lực chém vào phía dưới, địch hãn trường đao như hồng lân ưng móng vuốt lại đỡ không nổi. A công ty nội dung từ chuyện 88 trường đao bị đánh đoạn, địch hãn trung môn mở ra, nhìn qua Lục Ly tiếp tục bổ tới trường đao hắn hoảng sợ kêu to lên. Một đao kia Lục Ly như không thu đao, đầu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh thoái. Bên kia địch hỏa bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến, địch hỏa giống giận, Lục Ly, dừng tay. Đao thế quá mạnh, Lục Ly nghĩ thu đều thu lại không được, chỉ có tại tối hậu quan đầu đem đao hướng bên cạnh Kenji, thuận tiện tận khả năng thu một chút lực đạo. Công ty nội dung từ chuyện 88 giang giác. Trường đao hung hăng bổ trúng địch hãn vai trái, thân đao nhập thể ba tấc, đem địch hãn bả vai trái cùng cánh tay kem chút chỉnh tề nạo xuống tới. Công ty nội dung từ chuyện 88 a địch hãn đau nhức gào giống một tiếng, thân thể rút lui hơn 10 bộ, ống tiên huyết chảy ngang bả vai gào thét không ngừng. Trong mắt của hắn đều là vẻ hoán độc, đau đến khoan tim thấu xương. Công ty nội dung từ chuyện 88. Hắn dư quang nhìn thấy Lục Linh lại sau lưng không xa, đôi mắt nhất chuyển, địch hãn sắc mặt biến đến dữ tợn, thân thể hướng Lục Linh bắn tới, một bên gào thét không ngừng, tiểu tạp toái, ngươi dám đả thương ta để ngươi tỉ tỉ mặt khác một cái chân cũng quẻ. Đứng tại nơi hẻo lánh một mực không nhúc nhích thần sắc lạnh nhạt Lục Linh, nhìn thấy địch hãn mặt mũi tràn đầy dữ tợn vào tới, sắc mặt nàng không còn bình tĩnh nữa như nước, ngược lại xuất hiện một vòng hương phấn đỏ tươi. Công ty nội dung từ chuyện 88. Nàng nhàn nhạt cười, tại hỏa quang chiếu rọi lộ ra phá lệ yêu diễm, nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra, đánh không lại đệ, ngươi liền chuẩn bị khi dễ một cái tay trói gà không chặt yếu nữ tử địch hãn, ngươi cùng phụ thân ngươi đại bá đồng dạng không có tiền đồ. Bất quá ngươi xác định ta liền tốt khi dễ sao? 5 năm trước ta cũng đã nói, bất kỳ người nào muốn khi dễ chúng ta tỷ đệ, đều phải trả giá thật lớn, huyết đại giới. Giao diện cho điện thoại.